Một người khác hỏi, ngươi muốn mấy lượng bạc? Vu Sơ nói, vậy bộ 7 lượng, không trả giá.
7 lượng, tốt, chúng ta mua, một người vậy bộ.
Hai người kia nghe nói là 7 lượng, hạ phẩm vũ khí, cái giá tiền này, ngược lại không đắt lắm, lập tức liền quyết định mua lại. Đón lấy gần đi đến trên người lấy bạc. Cái kia khóc giống thiếu nữ nghe được ba người đối thoại, đột nhiên dừng lại thút thít nỉ non, theo trên mặt đất đứng lên, kêu lên, đợi một chút. Vu Sơ ba người đều là sững sờ, nhịn không được hướng cô gái kia nhìn lại. Cô gái kia vài bước đi tiến lên đây, trước đối với Sơ Phúc thi lễ, hỏi tiếp, vị công tử này, ngươi muốn bán vũ khí vậy sao? Vu Sơ nhẹ gật đầu, nói tiếp, là hạ phẩm vũ khí, xuyên hoa trưởng cùng bách bộ quyền. Cô gái kia đối với võ học rốt đặc cắn mai, cũng không biết hạ phẩm vũ khí cùng thượng phẩm vũ khí có cái gì khác nhau. Nghe Vu Sơ nói đến đây hai bộ vũ khí danh tự, đón lấy liền hỏi, xin hỏi công tử, một bộ vũ khí, ngươi định bán bao nhiêu tiền? Vu Sơ nói, một bộ vũ khí 7 lượng bạc. Cô gái kia lập tức nói, ta ra 10 lượng bạc một bộ, công tử, ngươi có thể đem cái này hai bộ vũ khí bán cho ta sao?
Cái này?
Vu Sơ do dự. Cái kia hai cái tráng hán nóng nảy, vội hỏi, Lữ cô nương, là chúng ta mua trước. Lữ cô nương thân thể hơi ngồi xổm, đối cái kia hai cái tráng hán tất cả thi lễ một cái, thống khổ mà nói, hai vị đại ca, thỉnh đáng thương thoáng một phát thiên nhi a. Cái kia hai cái tráng hán luôn cuống, vội hỏi, Lữ cô nương, nhanh không nếu như vậy, ngươi muốn mua, chúng ta tặng cho ngươi chính là, thỉnh nhanh mau đứng lên. Cái kia hai cái giữ cửa vũ sư thấy tình cảnh này, đồng thời phát ra một tiếng thở dài. Vu Sơ lo nghĩ, đối Lữ Yên Nhi nói, Lữ cô nương, ta không lừa ngươi, cái này hai bộ vũ khí, gần tính toán mua đi, ngươi cũng báo không được thủ. Lữ Yên Nhi mở mịt mở to hai mắt nhìn, khẩn cầu, thỉnh công tử chỉ rõ. Vu Sơ cũng không vội mà đối với nàng giải thích, vốn là nói, ta vừa rồi không dưới tâm đã nghe được cô nương theo như lời nói, kính xin đừng nên trách. Lữ Yên Nhi khẽ cắn hàm răng, khách khí nói, không sao, công tử mới nói. Vu Sơ lúc này mới nói, vừa rồi, cô nương cùng vị này lúc nói chuyện. Nói xong thỏ tay hướng một cái giữ cửa vũ sư một ngón tay, vị này từng nói qua, nói cô nương cựu gia võ công, còn mạnh hơn cho bọn hắn cục chủ. Lữ Yên Nhi gật đầu nói, là như thế này, Triệu Bá Bá võ công, cùng cha ta không sai biệt lắm. Vu Sơ tiếp tục nói, vừa mới tại cô nương đã đến trước, vị này đã từng nói với ta. Nói xong hướng cái khác giữ cửa vũ sư một ngón tay, Triệu cục trưởng chủ một thân võ công, thuộc về cao thủ nhất lưu, tu luyện chính là thượng phẩm vũ khí. Liên Triệu cục trưởng chủ cũng không phải người nọ đối thủ, hạ phẩm vũ khí cùng thượng phẩm vũ khí so sánh với, quả thực ngày đêm khác biệt. Cô nương, cho nên ta nói, gần coi như ngươi đem cái này hai bộ vũ khí mua đi, toàn bộ học một chút, cũng không cách nào vi lệnh tôn báo thủ. Huống chi, dùng cô nương thể chất, hơn phân nửa không thích hợp luyện võ. Lữ Yên Nhi nghe thế hậu, trên mặt lập tức hiện ra vẻ tuyệt vọng, lại nhịn không được khóc lên. Vu Sơ chuyển hướng cái kia hai gã mua sắm vũ khí tráng hán, hai vị, vậy bộ 7 lượng bạc, một tay giao tiền, vừa thu lại giao hàng. Cái kia hai cái tráng hán bệ bộn móc ra tiền đến, một người vậy bộ mua đi. Vu Sơ thu hồi bạc, lại nhịn không được hướng Lữ Yên Nhi nhìn một cái. Lữ Yên Nhi còn đang khóc, trong tiếng khóc tràn đầy bất lực chi ý, bảo người không tự chủ được mềm lòng. Hắn nghĩ đến trên người thượng phẩm vũ khí khai sơn trưởng, do dự một chút, muốn nói cái gì đó, cuối cùng nhất lại cái gì cũng chưa nói. Không chỉ nói Lữ Yên Nhi thân thể suy yếu, không thích hợp tu luyện võ công, gần tính toán thích hợp tu luyện võ công, khai sơn trưởng nghe xong danh tự, cũng biết là cực cường manh trường pháp, cũng không thích hợp nữ tử tu luyện. Vu Sơ xoay người lại, yên lặng ly khai trấn phong phiêu cục. Hắn mới vừa đi ra không có xa lắm không, chợt nghe đến Lữ Yên Nhi thanh âm từ phía sau lưng truyền tới, kêu lên, công tử, các loại, các loại. Vu Sơ dừng bước lại, quay đầu lại nhìn lại. Lữ Yên Nhi mang theo váy, đang hướng chính mình chạy tới. Chạy vội tới phụ cận, nhịn không được vù vù thở, thân thể nàng thể chất vốn là không tốt, chạy một đoạn đường này, gần ra một thân đổ mồ hôi. Vu Sơ nói, Lữ cô nương, ngươi có chuyện gì? Lữ Yên Nhi thở hào hển nói, công tử khí chất bất phàm, nhất định là võ công cao thủ, tính xin công tử giúp đỡ Yên Nhi. Nói xong hai chân một khúc, ngay tại ở Sơ trước mặt quỳ xuống. Vu Sơ nhíu mày, hỏi, cô nương đây là ý gì? Chương 27, điều kiện. Lữ Yên Nhi quỳ gối dập đầu, khẩn cầu nói, thỉnh công tử vi Yên Nhi báo thủ 27 chương. Vu Sơ từ chối nhã nhặn nói, Lữ cô nương, chúng ta giao tình, hình như còn chưa tới một bước kia à. Lữ Yên Nhi khẽ cắn môi dưới, lộ ra trắng nõn nhỏ vụn hàm răng, công tử. Công tử nếu chịu vi Yên Nhi báo thủ, Yên Nhi. Yên Nhi nguyện.
Nguyện.
Nói đến đây hậu, đột nhiên dừng lại một chút, hiển nhiên không nghĩ tốt có chuyện gì có thể đả động Vu Sơ. Vu Sơ truy vấn, ngươi nguyện ý như thế nào? Lữ Yên Nhi nói, Yên Nhi trên người còn thừa lại mấy mươi lượng bạc, nhưng công tử nhân trung long vượng, khẳng định chướng mắt cái này ít bạc.
Công tử.
Công tử nếu chịu giúp Yên Nhi báo thủ. Đột nhiên cắn răng, quyết định giống như mà nói, Yên Nhi năm nay 19 tuổi, hay vẫn là thanh bạch thân nữ nhi, tự nhận là tư sắc cũng không tính xấu xí. Công tử nếu chịu giúp Yên Nhi báo thủ, Yên Nhi nguyện ý đem thân thể giao cho công tử. Nói đến đây hậu, nhịn không được nghẹn ngào khóc giống, nước mắt chảy ròng. Nàng vi phụ báo thủ sốt ruột, nghĩ đến muốn đem thân thể giao cho một cái vốn không quen biết người xa lạ, hay vẫn là cảm thấy bị khuất. Nhưng trừ lần đó ra, thực không nó pháp. Vu Sơ nghe, không khỏi ý động. Cái này Lữ Yên Nhi thân thể gầy yếu, tư sắc xuất chúng, cho cảm giác của hắn giống như là hồng lâu mộng ở bên trong lâm muội muội đồng dạng, bảo người không tự chủ được sinh lòng thương tiếc 27 chương. Lập tức hỏi, Yên Nhi cô nương, cựu gia của ngươi đến cùng là người nào? Lữ Yên Nhi nghe hắn hỏi ý kiến hỏi mình, mừng rỡ không thôi,
công tử, ngươi đã đáp ứng.
Vu Sơ nói, bây giờ nói đáp ứng, gắn liền với thời gian còn sớm. Dựa vào cô nương tư sắc, nếu như cựu gia tu vi không cao, chỉ là tiện tay chịu, ta vì cái gì không đáp ứng? Nhưng nếu cựu gia tu vi rất cao, vượt qua tại hạ lại sẽ không cho nên mạo hiểm. Lữ Yên Nhi nói, Yên Nhi nhưng lại không biết, người nọ tu vi là so công tử cao hay vẫn là so công tử cúi đầu. Vu Sơ liền hỏi, cái kia ngươi biết người thủ này ra là làm cái gì? Lữ Yên Nhi không chút nghĩ ngợi, liền nghiến răng nghiến lợi mà nói, Yên Nhi tự nhiên biết rõ, hắn cứ gọi Triệu Trèo lên, là Ba Sông Rút phó bang chủ. Ba Sông Rút? Nói như vậy, hắn không phải tu tiên giả? Vu Sơ hỏi tiếp. Tu tiên giả? Lữ Yên Nhi sững sờ, đương nhiên không phải, nếu như là tu tiên giả, Yên Nhi cũng không dám tìm Triệu Bá Bá vi phụ thân báo thủ. Đột nhiên nhớ ra cái gì đó, cẩn thận từng ly từng tí hướng Vu Sơ hỏi, công tử, là tu tiên giả? Vu Sơ nhẹ gật đầu. Lữ Yên Nhi thấy hắn gật đầu, mặt hiện lên vui sướng. Trên mặt nàng còn mang theo chưa khô nước mắt, phối hợp thêm cái này vui sướng chi ý, lập tức cho người một loại lê hoa đái vũ cảm giác, thật tốt quá, công tử là tu tiên giả, nhất định có thể vi Yên Nhi báo thủ. Vu Sơ nói, bây giờ nói báo thủ, hơi sớm, Yên Nhi cô nương, ta hỏi ngươi, cái này Ba Sông Giúp là làm cái gì? Lữ Yên Nhi nói, bọn họ là làm vận chuyển đường sông, An Bình thành phụ cận có ba đầu sông, cái này ba đầu sông vận chuyển đường sông, người kéo thuyền, dỡ hàng, vận chuyển nhân thủ, đều quy bọn hắn quản. Nghe được là làm loại này sinh ý, Vu Sơ lập tức yên tâm chút ít, những này người bình thường sinh ý, tu tiên giả thật là ít đúng tay, lập tức lại hỏi, còn gì nữa không, Ba Sông Giúp có hay không hậu trường? Lữ Yên Nhi mở mịt lắc đầu, Yên Nhi không biết. Đón lấy đầy khẩn trương hỏi, công tử, ngươi sẽ giúp Yên Nhi báo thù thì? Vu Sơ chầm chậm vào Lữ Yên Nhi, chậm rãi nói, vốn ta sẽ không làm loại chuyện này, nhưng Yên Nhi cô nương chỗ cầm điều kiện, bảo người thực khó cự tuyệt. Lữ Yên Nhi nghe hắn nói đến nơi này, không khỏi đỏ mặt lên, liền vội vàng cúi đầu. Vu Sơ trên cao nhìn xuống, vừa hay nhìn thấy nàng cúi đầu lúc, trên cổ lộ ra một đoạn cổ trắng, trong nội tâm lại là khẽ động. Như Lữ Yên Nhi loại này tuyệt sắc thiếu nữ, tại hắn kiếp trước, có thể không có tư cách kết giao. Tiếp tục nói, bất quá có một số việc, Yên Nhi cô nương nói thật không minh bạch. Tại hạ cũng sẽ không tùy tiện mạo hiểm, quyết định trước đi dò xét một phen, làm tiếp quyết định. Lữ Yên Nhi nói khẽ, công tử chịu đáp ứng Yên Nhi, trước đi dò xét một phen, Yên Nhi đã vô cùng cảm kích. Cảm kích ngươi ngược lại không cần dùng, chiếm tiện nghi hẳn là ta mới đúng. Đối với ta mà nói, giết một cái bình thường võ giả, bất quá là tiện tay mà thôi, tiện tay mà thôi, có thể có được Yên Nhi cô nương bực này tuyệt sắc, thực là đã chiếm món lợi cực kỳ lớn. Yên Nhi cô nương, thỉnh đứng lên đi. Vu Sơ thò tay kéo đỡ, thừa cơ cầm Lữ Yên Nhi bàn tay nhỏ bé, nhưng cảm giác xúc tu mềm mại không xương, trong nội tâm đại động. Từ khi bước vào tu tiên cánh cửa về sau, hắn mục tiêu thứ nhất đương nhiên là tu tiên. Nhưng tại con đường tu tiên bên trên, gặp được loại chuyện tốt này, đã đối với tu tiên không tổn hao gì, vậy cũng không ngại làm một lần. Có tiện nghi không chiếm, cái kia không phải người ngu thì. Theo xã hội hiện đại xuyên việt tới Vu Sơ, cũng sẽ không có cái loại nảy trông coi một cái tuyệt sắc cô nương, còn bất động thoáng một phát tâm tư. Lữ Yên Nhi trong nội tâm đại xấu hổ, nhẹ nhàng tranh thoáng một phát, lại sợ làm tức giận đối phương, xả thân mà đi, liền bất luận Vu Sơ nắm bàn tay nhỏ bé không thả, trong miệng nói khẽ, "Thỉnh công tử đối xử tử tế Yên Nhi." Vu Sơ nói, "Đó là tự nhiên, Yên Nhi cô nương, ta đói bụng rồi, chúng ta trước đi ăn cơm. Đến buổi tối, ngươi nói cho ta biết Ba Sông giúp địa điểm, ta tự mình đi tìm một chút, nếu như không có tu tiên giả thăm dự, gần tính toán lập tức báo thủ cho ngươi, cũng không coi vào đâu." Vâng, Lữ Yên Nhi gật đầu đã đáp ứng. Vu Sơ lôi kéo tay của nàng, mãi cho đến quán rượu, ăn xong bữa cơm, tìm khách sạn ở lại. Một mực vân vân đến tối, theo Lữ Yên Nhi trong miệng lên tiếng hỏi Ba Sông giúp địa điểm, rồi mới từ trong khách sạn đi ra ngoài, hướng Ba Sông giúp mà đi. Ba Sông giúp tổng đà là một cái sân rộng, Vu Sơ thi triển thanh vân bộ, dễ dàng bay qua tường viện, tiến vào Ba Sông giúp tổng đà. Thằng nhận được lớn nhất một tòa phòng ở bên ngoài. Cái kia tòa nhà trong phòng vẫn sáng đèn, Vu Sơ lặn xuống cửa sổ linh hạ vào trong vừa nhìn, liền chứng kiến ba cái lao giả tất cả ngồi một bên, chính đang thương lượng Ba Sông cái sự nghi. Cái này ba cái lao giả, tuổi đều tại 50 tuổi tả hữu. Lữ Yên Nhi đã từng đối với hắn nói qua Ba Sông giúp đều có người nào vật, bởi vậy Vu Sơ liếc mắt gần nhận ra ba người thân phận. Là một người trong ba sợi râu dài, thoạt nhìn như một người đọc sách nho áo liệm người là Ba Sông bang bang chủ Hoàng Hải Trời, hai người khác, bên trong một cái một thân hắc y liễu, ngồi ở bên phải, trên trán trưởng thành cái liệu gọi là Quách Trấn, là Ba Sông giúp hai vị phó bang chủ một trong. Cuối cùng một cái ngồi tại tay trái, phương diện râu quai nón, thân hình cao lớn, chính là Lữ Yên Nhi cựu gia Triệu Trèo lên. Vu Sơ đứng tại cửa sổ linh bên cạnh nghe một hồi, ba người này theo như lời, lộ vẻ một ít bang phái sự vụ, hôm trước cùng cái nào bang phái đoạt địa bàn, ngày hôm qua lại có nào huynh đệ bị thương, đều là cái này một loại, Vu Sơ dần dần không nhịn được. Xem tình hình này, lượng trước Triệu Trèo lên cũng không có tu tiên giả hậu trường, bằng không mà nói, cũng sẽ không khuất cư nhân hạ, chỉ là một cái phó bang chủ. Nhịn không được mở miệng kêu lên, "Triệu Trèo lên, ngươi đi ra." Trong phòng ba người nghe được động tĩnh, Hoàng Hải Trời vung tay lên, trong phòng ngọn nến lập tức đã diệt. Triệu Trèo lên kêu lên, "Vị bằng hữu kia đến tìm Triệu Mỗ." Vu Sơ nói, "Là cựu gia của ngươi, xuất hiện đi." "A." Triệu Trèo lên khinh thường nở nụ cười, "Triệu Mỗ cả đời tung hoành giang hồ, cựu gia vô số, các hạ không thông tính danh, tại hạ nhưng nhớ không nổi là vị nào." Tay áo tiếng vang truyền đến, Ba Sông giúp ba người đồng thời phá cửa sổ mà ra, đứng ở trong sân. Vừa mới chiến định, liền huy trưởng múa đao, phòng ngự, e sợ cho địch nhân đánh lén. Vu Sơ không có đánh lén ý tứ, tùy ý ba người trong sân đứng lại, mới chậm rãi nói, tại hạ chỉ tìm Triệu Trèo lên một cái, và những người khác không quan hệ. Hai vị, đao thương không có mắt, đây là thủ riêng, kính xin không muốn nhúng tay. Ba Sông giúp ba người nghe, cũng không khỏi sửng sốt một chút. Triệu Trèo lên chầm chậm vào Vu Sơ, do xét một lát, ngươi đến cùng là người nào? Triệu Mỗ có thể không nhớ rõ có người thủ này ra. Vu Sơ thản nhiên nói, ta là Lữ Yên Nhi mời đến, ngươi giết phụ thân của nàng, sẽ không liền nàng đều không nhớ rõ à? Lữ Yên Nhi, Lữ Trường Thanh con gái, ha ha, thì ra là thế, không tệ, Lữ Trường Thanh là ta đánh, ngươi tìm đến ta báo thủ, đương nhiên. Triệu Trèo lên nghe được Lữ tên Yên Nhi, hơi chút nhớ lại, liền nhớ lại, ngữ khí đột nhiên một chuyến, bất quá, các hạ ban đêm xông vào Ba Sông rút, ta Ba Sông rút tuy không phải đầm rồng hang hổ, cũng không phải là người nào đều có thể đến, ngươi muốn tìm ta báo thủ, chỉ sợ tới đi không được. Cái mõ âm thanh đột nhiên mãnh liệt, toàn bộ trong sân đều tiếng động lớn ồn ào lên. Ba Sông giúp nhân thủ nghe được động tĩnh, đều tại hướng cái phương hướng này tập hợp. Ba Sông giúp ba cái bang chủ phân thành ba phương hướng, ẩn ẩn hiện lên vây kín xu thế, đem Vu Sơ vây ở chính giữa, để ngừa hắn đào tẩu. Hoàng Hải Thiên sử kiếm, cầm kiếm nhắm ngay Vu Sơ, lạnh lùng nói, không chẳng cần biết ngươi là ai, dám xâm nhập Ba Sông giúp địa bàn, vọng tưởng tại tổng đà trả thù, đều chỉ có vừa chết. Hai người khác, Triệu Trèo lên dùng đao, Quách Chấn sử dụng trường, tất cả đứng một cái phương hướng, vây khốn Vu Sơ. Quách Chấn đón lấy cười lạnh nói, trả thù. Tại chúng ta Ba Sông giúp trả thù. Ngươi cho chúng ta Ba Sông giúp là địa phương nào? Đã đến rồi, cũng đừng có đi. Tới người càng ngày càng nhiều, đem Vu Sơ vây quanh ở chính giữa. Vu Sơ cười lạnh nói, ta đã nói rồi, chỉ tìm Triệu Trèo lên một cái, và những người khác không quan hệ, các ngươi không muốn tự lầm. Ha ha. Triệu Trèo lên cười to, tiểu tử, đừng si tâm vọng tưởng, ta cùng Hoàng đại ca, Quách Tam đệ chính là anh em kết nghĩa, tình như thủ túc, mặc kệ ngươi tìm ai trả thù, những người khác sẽ không ngồi yên không lý đến. Đã như vậy, cái kia đừng trách ta. Vu Sơ nói, ít nói nhảm, tìm nhị bang chủ trả thù. Ăn trước ta vậy đào nói sau. Bên ngoài một cái Ba Sông giúp đệ tử cùng Vu Sơ ở giữa khoảng cách rất gần, hét lớn một tiếng, vậy đao vào đầu hướng Vu Sơ chém tới. Không biết sống chết. Vu Sơ tận lực chế tạo thanh thế, uy hiếp những người khác, không tránh không né, tùy ý người nọ vậy đao chạm tại trên đầu. Chỉ nghe làm một tiếng chấn tiếng nổ, người nọ trường đao trong tay bắn ngược trở về. Người này tại Ba Sông trong bang, địa vị không thấp, chính là một cái đà chủ. Nói đến võ công, muốn so với Bách Huyền môn Lý Trung cao nhiều, trên giang hồ, tuy nhiên không tính là cao thủ nhất lưu, cũng có thể tính toán bên trên nhị lưu. Một đao kia chém ra đến, đao thế lăng lệ ác liệt, kèm theo bên trên nội lực thâm hậu, kình khí bức người. Nếu như Vu Sơ chỉ có hậu thiên nhất trọng luyện bị cảnh giới, bị hắn vậy đao chém trúng, thật đúng là có khả năng thụ điểm vết thương nhẹ. Nhưng là hiện tại Vu Sơ, sớm cũng không phải là lúc trước Vu Sơ, hắn đã đột phá hậu thiên nhị trọng luyện cốt cảnh giới. Luyện bị cảnh giới, da thịt cứng cỏi, đao thương bất nhập, có thể cho tu sĩ khỏi bị ngoại thương. Luyện cốt cảnh giới, gân cốt cường kiện, ngoại lực khó làm thương tổn, cái này ngoại lực, kể cả trường lực, tay đấm, nội lực, âm lực, có thể khỏi bị nội thương. Bởi vậy người nọ vậy đao chém xuống, cứ việc trên đao kèm theo nội lực thâm hậu, chẳng ở chỗ ngày đầu bên trên, trường đao hay vẫn là bắn ngược trở về, Vu Sơ lông tóc ít bị tổn thương. Chương 28, phá địch. Ba Sông giúp mọi người quá sợ hãi, da đầu run lên, sợ hãi nói, đây là công phu gì? Vu Sơ tiện tay một quyền, đem trước người cái kia đả chủ đánh bay ra ngoài, ta đã nói rồi, chỉ tìm Triệu Đăng một cái, và những người khác không quan hệ, các ngươi đừng vội tự lầm 28 chương. Hoàng Hải trời kiến thức rộng rãi, phản ứng đầu tiên tới, cả kinh kêu lên, ngươi là tu tiên giả? Vu Sơ lạnh lùng nói, đã biết rõ ta là tu tiên giả, còn không mau điểm lui ra. Các ngươi vọng thêm phản kháng, không khác dùng trứng kích thạch, tự tìm đường chết. Hoàng Hải trời ba người nhìn nhau, Hoàng Hải Thiên đạo, nhị đệ, ngươi trốn đến trong phòng, chúng ta giữ vững vị trí phòng. Gần tính toán hắn là tu tiên giả, cũng mơ tưởng theo chúng ta nhiều người như vậy chính giữa xuyên qua, xông đến trong phòng giết ngươi. Biết rõ Vu Sơ là tu tiên giả về sau, Hoàng Hải trời liền lập tức tuyệt giết chết đối phương tâm tư, thầm nghĩ rửa đối phương nhiều người, đem Triệu Đăng dưới sự bảo vệ đến. Đa tạ đại ca. Triệu Đăng đồng dạng biết rõ tu tiên giả lợi hại, nghe vậy cũng không khách sáo, nói âm thanh tạ, trở lại trong phòng. Hoàng Hải trời cùng Quách Chấn hai người một thủ cửa sổ, một thủ cửa phòng, hét lớn, các huynh đệ, chúng ta Ba Sông giúp nghĩa khí vi trước, gần tính toán đối đầu là tu tiên giả thì sao? Chúng ta đem nhà này phòng ở ngăn chặn, xem hắn như thế tại chúng ta nhiều người như vậy dưới sự bảo vệ, giết chết nhị bang chủ. Bang chủ nói rất đúng, chúng ta Ba Sông giúp nghĩa khí vi trước, bất kể là ai, muốn giết chúng ta Ba Sông giúp người, liền muốn hỏi trước hỏi chúng ta toàn bộ giúp đệ tử có đồng ý hay không. Một cái đả chủ ứng hợp lại 28 chương. Những người khác nhao nhao hưởng ứng, vây quanh phòng, xem hắn như thế giết nhị bang chủ. Muốn giết nhị bang chủ, trước qua ta cửa ải này nói sau. Tiếng ồn nào ở bên trong, Ba Sông giúp đệ tử nhao nhao hướng phòng phóng đi, đem phòng vây lại. Vu Sơ nhíu mày, hướng hiện trường Ba Sông giúp đệ tử nhìn lại. Chạy đến Ba Sông giúp đệ tử, chí ít có 200-300 người, cái này 200-300 người tuy nhiên không nhiều lắm, nhưng đem nhà này phòng vây quanh, lại là một kiện việc nhỏ. Ba tầng trong ba tầng ngoài, khắp nơi đều là tay cầm binh khí Ba Sông giúp đệ tử, nhường cho Sơ cũng không khỏi cảm thấy đau đầu. Hắn một chút suy nghĩ, khẽ nói, nếu là các ngươi tự tìm, vậy cũng đừng trách ta. Đột nhiên liền xông ra ngoài, một quyền nhắm ngay một cái ba sông giúp đệ tử, đem đệ tử kia đánh bay, ngay sau đó lại là một quyền vung ra, đem thứ hai ba sông giúp đệ tử đánh bay. 10 cái ba sông giúp đệ tử vây tới, vung mạnh đao cầm kiếm, hướng Vu Sơ chém tới, Vu Sơ cũng không tránh tránh, mặc cho bọn hắn trẻ tại trên người mình. Chỉ nghe thấy đinh đinh đang đang loạn hưởng, vô số đao kiếm chém vào Vu Sơ trên người, đưa hắn quần áo chà phá. Vu Sơ thân thể lại không hữu thụ đến một tia tổn thương. Cùng lúc đó, Vu Sơ cũng vung quyền đánh hướng bên người ba sông giúp đệ tử. Mỗi một quyền đánh ra, thì có một cái ba sông giúp đệ tử bay ra ngoài, đứt gân gãy xương, nằm trên mặt đất rên rỉ âm. Đây là hắn hạ thủ lưu tình, không có sử dụng Toái Ngọc Quyền kết quả. Nếu như sử dụng Toái Ngọc Quyền, không chỉ nói những này bình thường đệ tử, coi như là cao thủ nhất lưu, cũng làm theo một quyền đánh chết. Những này bình thường đệ tử cùng hắn không oán không cừu, giết lại không có lợi, không đáng nhiều làm hại nhân mạng. Nhưng Vu Sơ nhất quyền nhất cước chính giữa, đều ngưng tụ hậu thiên chân khí, những này bình thường đệ tử bị đánh trúng, còn là bị thương không nhẹ, tạm thời đã mất đi hành động năng lực. Kết quả này, đúng là Vu Sơ suy nghĩ muốn. Hắn đến ba sông giúp trả thù, mục tiêu chỉ có Triệu Đăng một cái, chỉ cần giết chết Triệu Đăng, liền tính toán mục đích đạt thành. Những người khác chết sống cũng không trọng yếu, không đáng nhiều tạo sát nghiệt. Từng ba sông giúp đệ tử, chỉ cần một quyền, 200-300 người đệ tử, cũng không quá đáng là 200-300 quyền sự tình. Hơn nữa Vu Sơ tại ba sông giúp đệ tử công tới thời điểm, không có né tránh, sâu sắc tiết kiệm thời gian. Không lâu về sau, 200-300 ba sông giúp đệ tử liền nhau nhau bị đánh ngã, nằm trên mặt đất kêu đau. Về phần Vu Sơ trên người, lại càng không biết đã trúng bao nhiêu quyền cước, bao nhiêu đao trẻ kiếm đâm. Một thân quần áo phá bể vậy đầu, sớm không thể đã muốn, trên người nhưng lại ngay cả vậy tia dấu vết đều không lưu lại. Bất kể là đao kiếm hay vẫn là quyền cước, tiếp xúc tại trên người của hắn về sau, tối đa chỉ có thể bảo hắn làn da trong hãm thoáng một phát, sau đó nhanh chóng khôi phục. Cái này lúc, ba sông giúp đứng đấy trong đám người, đã chỉ còn lại có ba vị bang chủ. Triệu Đăng đứng trong phòng, một mực quan sát tình cảnh bên ngoài, lập tức Vu Sơ hời hợt đem toàn thể giúp chúng đánh đổ, không khỏi mặt hiện lên vẻ sợ hãi. Hoàng Hải Trời nhìn qua bị đánh ngã ba sông giúp đệ tử, đầy khiếp sợ. Đón lấy nhìn qua Vu Sơ liếc mắt, đột nhiên trưởng thành than một hơn, một cái trường kiếm hướng Vu Sơ đâm đi qua, trừ phi ta chết, mơ tưởng làm tổn thương ta tam đệ. Vu Sơ cười lạnh nói, không biết tự lượng sức mình. Không tránh không né, tùy ý Hoàng Hải Thiên nhất kiếm đâm vào trên ngực, thò tay nhẹ nhàng một kích, liền đem Hoàng Hải Thiên trường kiếm đánh gãy. Theo sát lấy bay lên một cước, đem Hoàng Hải Trời đá bay ra ngoài. Đối phương là cao thủ nhất lưu, một cước này, Vu Sơ sử dụng càng nhiều nữa hậu thiên chân khí. Hoàng Hải Trời bay rất ra ngoài, một mực đâm vào trên tường, đem vách tường đụng sụp bên. Ngã sắp xuống thời điểm, đã hôn mê. Tam bang chủ Quách Chấn đầy vẻ kinh ngạc, quay người bỏ chạy vừa lớn tiếng nói, nhị ca, đối thủ quá lợi hại, không nên trách tiểu đệ không giảng nghĩa khí. Vu Sơ trơ mắt nhìn, cũng không đuổi theo. Hắn muốn tìm, chỉ có Triệu Đăng một người, Quách Chấn chạy không chạy, cũng không trọng yếu. Thậm chí với hắn mà nói, chạy ngược lại là kiện chuyện tốt, ít phí một phen tay chân. Triệu Đăng lập tức Quách Chấn đào tẩu, lập tức luống cuống, nhịn không được kêu lên, tam đệ, hai người chúng ta liên thủ, chưa hẳn không có lực đánh một trận. Nhị ca, xin lỗi. Quách Chấn đã chạy ra rất xa, hãy nay nói. Tam đệ, tam đệ. Triệu Đăng nhanh chóng kêu to. Không cần lại kêu, lại đến 100 cái, đều là đồng dạng. Vu Sơ dạo chơi đi vào trong phòng. Triệu Đăng đầy sợ hãi, nhịn không được hướng lui về phía sau mấy bước, Lữ Trường Thanh thân thích bằng hữu, ta đều biết, ngươi cũng không phải là nhà của hắn người. Ngươi rốt cuộc là ai, được Lữ Yên Nhi chỗ tốt gì? Ngươi nói ra đến, ta cho ngươi nhân đôi chỗ tốt, thỉnh ngươi buông tha ta, thế nào? Không cần, Lữ Yên Nhi cho ta chỗ tốt, ngươi cho không được. Vu Sơ giương tay một quyền, hướng Triệu Đăng đánh qua. Một quyền này, chính là Toái Ngọc quyền. Ta và ngươi liều mạng. Triệu Đăng quát to một tiếng, tình thế cấp bách dốc sức liều mạng, vung trong tay đao thép, nhắm ngay Vu Sơ nằm đấm, chém tới. Vu Sơ lập tức đao đến, cũng không thu quyền, đón Triệu Đăng đao thép, trực tiếp đánh qua. Chỉ nghe thấy ba rắc rắc phần phật phanh ba tiếng, bất đồng tiếng vang trước sau vang lên. Vu Sơ một cái Toái Ngọc quyền, trực tiếp đem đao thép giảm giá, tay đấm không bị chút nào trở ngại, theo sát lấy đánh vào Triệu Đăng trên người, đưa hắn xương ngực đánh gãy, thân thể đánh xuyên qua. Triệu Đăng lập tức tử vong, thi thể té lăn trên đất. Tử vong về sau, còn lớn hơn mở to hai mắt, một bộ khó mà tin được thần sắc. Vu Sơ tại hắn trên thi thể tìm thoáng một phát, liếc thấy đến đối phương trên lưng mang theo một cái khuyên thai ngọc, tiện tay hai xuống. Cái này khuyên thai ngọc, hắn muốn mang về cho Lữ Yên Nhi làm tín vật, chứng minh chính mình giết chết Triệu Đăng. Đem khuyên thai ngọc thu lại, từ trong nhà nhảy lên mà ra, cũng không dừng lại, đón lấy vậy tung vượt qua tường viện, ly khai ba sông giúp tổng đà. Trở lại khách sạn, Lữ Yên Nhi vẫn còn chờ hắn trở về. Vu Sơ theo cửa sổ chỗ nhảy đi vào. Lữ Yên Nhi ánh mắt hoa lên, chứng kiến trong phòng thêm một người, vốn là sững sờ, đợi đến lúc thấy rõ là Vu Sơ lúc, trên mặt lập tức hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng. Công tử, ngươi trở lại rồi. Yên Nhi, ngươi nhìn một cái này hoa thai, có biết hay không? Vu Sơ đem khuyên thai ngọc lấy ra, đưa tới Lữ Yên Nhi trước mặt. Cái này tựa hồ là Triệu Đăng khuyên thai ngọc a. Công tử, ngươi từ nơi này có được? Lữ Yên Nhi chứng kiến khuyên thai ngọc, nhớ tới Triệu Đăng, trên mặt nhịn không được hiện ra hận ý, hướng Vu Sơ hỏi. Đã ngươi nhận thức, vậy là tốt rồi xử lý. Vu Sơ nhẹ nhàng thở ra. Ngay từ đầu hắn còn lo lắng Lữ Yên Nhi không biết cái này chỉ hoa thai, chính mình muốn hướng nàng chứng minh Triệu Đăng đã chết, không khỏi có chút phiền phức. Vừa rồi ta đi ba sông giúp tổng đà, vừa vặn gặp được Triệu Đăng, thuận tay giết chết hắn, cho cha ngươi trả báo thủ. thuận tiện từ trên người hắn tháo xuống cái này chỉ hoa thai, cầm trở lại làm tín vật. Ngừng lại một chút, lại nói, từ trước đến nay báo thủ đều là bắt người đầu làm tín vật, nhưng ta nhớ tới ngươi là một cô nương, đem Triệu Đăng đầu người mang về đến, không khỏi quá huyết tinh, cho nên liền từ thi thể của hắn bên trên chọn lấy một kiện tùy thân khuyên thai ngọc. Ngươi nếu không tin, ta có thể mang ngươi đến Ba Sông giúp tổng đà nhìn, Triệu Đăng bị ta một quyền đem thân thể đánh xuyên qua, chết không thể lại chết rồi. Yên Nhi tin tưởng công tử, không cần sẽ đi qua nhìn. Lữ Yên Nhi nói xong, lại nhịn không được qua một tiếng, khóc lên, đem khuyên thai ngọc bày ra trên bàn, đối với khuyên thai ngọc dập đầu, nước nở nói, phụ thân, Yên Nhi rốt cục vi ngài báo thủ, đây là Triệu Đăng tên cẩu tặc kia hoa thai. Phụ thân trên trời có linh, chứng kiến cái này chỉ hoa thai, cũng có thể nhắm mắt. Phục trên mặt đất, khóc giống lên, càng khóc càng hung. Vu Sơ ở bên cạnh ngồi xuống, cũng không khuyên giải. Lữ Yên Nhi thủ cha có báo, tất nhiên muốn thương tâm một thời gian ngắn, sau khi khóc cũng là được rồi. Quả nhiên cũng không lâu lắm, Lữ Yên Nhi đình chỉ thuốc thiết nỉ non, đi đến Vu Sơ trước mặt, quỳ xuống, đối với Sơ dập đầu, công tử giúp Yên Nhi báo thủ, xin nhận Yên Nhi túi đầu. Yên Nhi cô nương, thỉnh đứng lên đi. Ta giúp ngươi báo thủ là có điều kiện này, lại nói tiếp hay vẫn là ta chiếm được tiện nghi, ngươi không cần cảm ơn ta. Vu Sơ liền vội vươn tay đem nàng nâng dậy. Lữ Yên Nhi nghe hắn nâng lên điều kiện, trên mặt không khỏi vậy đỏ, nàng túi đầu, không dám nhìn Vu Sơ, sợ hãi mà nói, công tử giúp Yên Nhi báo thủ, Yên Nhi thân thể chính là công tử được rồi, công tử muốn, tùy thời có thể cầm lấy đi. Thanh âm rất túi đầu, thần sắc tràn đầy thẹn thùng. Vu Sơ xem trong nội tâm đại động, nghe thấy được Lữ Yên Nhi trên người phát ra con gái mùi thơm của cơ thể, nhịn không được đem nàng bàn tay nhỏ bé nắm ở lòng bàn tay, nhẹ nhàng cầm chặt. Nhưng chằm chằm vào đối phương xem chỉ chốc lát, cuối cùng nhất lại thở dài một tiếng, đêm nay coi như xong, cha ngươi thủ vừa báo, khó tránh khỏi thương tâm, chờ ngươi thân thể tốt rồi, nói sau báo đáp sự tình, cũng còn không muộn. Đa tạ công tử thông cảm. Lữ Yên Nhi cảm kích nói, xem thần sắc trên mặt, rõ ràng nhẹ nhàng thở ra bộ dạng. Vu Sơ nói, chúng ta ngủ đi. Lữ Yên Nhi nghe vậy, lần nữa cả kinh, công tử. Công tử, ngươi muốn. Vu Sơ nói, ngươi yên tâm, ta nói rồi đêm nay không muốn ngươi, tiểu cũng không muốn ngươi. Bất quá, ngươi đã là người của ta, ngủ cùng một chỗ, cũng là nên phải đấy. Cái này, Lữ Yên Nhi không dám nói thêm cái gì. Nhưng nàng từ nhỏ đến lớn, chưa từng có cùng nam tử xa lạ thân cận qua, nơm nớp lo sợ tháo giày, bên trên có giường đi, thân thể cuộn mình thành vậy đoàn, mặt hướng giữa giường. Vu Sơ theo sát lấy bỏ qua đi, thò tay đem nàng hương mềm thân thể ôm vào trong ngực, ôn nhu nói, không cần nhiều nghĩ, ngủ đi. Trong lỗ mũi người Lữ Yên Nhi lọn tóc phát ra hương khí, nhắm mắt lại. Lữ Yên Nhi trong nội tâm khẩn trương, cuộn tại trong ngực của hắn, khẽ động không dám lộn xộn. Chương 29, giá họa. Đêm nay, Vu Sơ ngủ đặc biệt hương vị ngọt ngào 29 chương. Lữ Yên Nhi e sợ cho hắn xâm phạm chính mình, thẳng đến sau nửa đêm mới ngủ. Ngày hôm sau, Vu Sơ mang theo Lữ Yên Nhi đi ăn cơm. Vừa đi vào quán rượu, liền nghe được mấy cái người không phận sự đang nói chuyện. Nghe nói thì, đêm qua, Tam Hà Bang tổng đã bị diệt môn, ngoại trừ nhị bang chủ Quách Trấn bên ngoài, một cái đều không chạy đi. Nghe nói, còn có, cái kia đại bang chủ Hoàng Hải Thiên cháu gái là Lôi Gia Thất Thiếu Gia tiểu thiếp, nghe nói Lôi Gia người đã đến, y định tra rõ việc này. Lôi Thất Thiếu Gia ban tiếng, mặc kệ đối phương là ai, giết mình tiểu thiếp ra, hắn nhất định muốn chịu báo thủ, đem đối phương tìm ra, bầm thây văn đoạn. Lại có vậy có người nói, Lôi Gia là chúng ta An Bình thành duy nhất tu tiên gia tộc, tại trong cái thành phố này, nghiễm nhiên thổ hoàng đế bình thường. Lôi Thất Thiếu Gia lời này nói ra, hiển nhiên không phải nói khoác lác 29 chương. Vu Sơ nghe thế hậu, trên mặt màu sắc hơi đổi, nhịn không được hướng Lữ Yên Nhi nhìn lại. Lữ Yên Nhi cũng đã nghe được những người kia đối đáp, cùng Vu Sơ ánh mắt một đôi, còn tưởng rằng hắn muốn trách tự trách mình, nàng vừa kinh vừa sợ, nhịn không được quỳ gối quỳ xuống, sợ hãi nói, "Công tử, Yên Nhi thật sự không biết Hoàng Hải Thiên cháu gái là Lôi Bảy." Lôi Thất Thiếu Gia tiểu thiếp. Vu Sơ thấy nàng kinh hãi như chỉ thỏ con bình thường, trong nội tâm tốt một hồi thương tiếc, liền vội vươn tay kéo đỡ, giảm thấp thanh âm nói, "Ta không phải trách ngươi, ngươi đứng lên đi." Sự tình đã phát sinh, ngươi trước đó phải chăng biết rõ Hoàng Hải Thiên cùng tu tiên giả có liên hệ, cũng đã không trọng yếu. Trên thực tế, đêm qua, ta chỉ giết Triệu Đăng một cái, những người khác chỉ thường không giết, điều này hiển nhiên là có người giá họa ta. Lữ Yên Nhi giật mình nói, công tử, bọn họ là ai đánh? Vu Sơ lắc đầu, ta cũng nói không chính xác, đêm qua, Quách Trấn chạy thoát đi ra ngoài, ta không truy hắn, có lẽ là hắn thừa dịp ta đi rồi, trở lại đem người giết, có lẽ là lại tới nữa người khác. Rượu người trong lầu phát giác Vu Sơ bên này động tĩnh, nhịn không được quay đầu quan sát. May mắn Vu Sơ cùng Lữ Yên Nhi tiếng nói rất túi đầu, những người này đều không nghe thấy. Vu Sơ vừa thấy có người tại quan sát chính mình, vội vàng lôi kéo Lữ Yên Nhi cầm, đi đến một cái bàn chỗ ngồi xuống, đem tiểu nhị kêu đến, chọn đồ ăn. Những người khác thấy hai người đi mở, cũng đều quay đầu đi. Mấy cái người không phận sự tiếp tục nói chuyện, một người nói, Tam Hà Bang 200-300 miệng ăn, trong vòng một đêm, bị người tàn sát giết sạch, theo ta thấy, gây án nhất định là tu tiên giả. Có khác vậy có người nói, gây án chính là tu tiên giả, xác định không thể nghi ngờ được rồi, bình thường võ giả nào có bản lãnh lớn như vậy, nhẹ nhàng như vậy liền đem Tam Hà Bang diệt môn. Trước người kia nói, cũng không biết cái này tu tiên giả, cùng Lôi Gia cái nào càng mạnh hơn nữa. Tên còn lại nói, Lôi Gia là địa đầu xà, tại An Bình thành xưng bá vài chục năm, người này càng lợi hại, cũng là từ bên ngoài đến, mơ tưởng theo Lôi gia chiếm được tiện nghi. Còn có một người gật đầu nói, điều này cũng đúng, người này gặp được Lôi thất thiếu gia, sợ là có trò hay để nhìn. Vu Sơ nghe một đoạn, lại xoay đầu lại, đối Lữ Yên Nhi nói, Yên Nhi, An Bình Thành biến đổi liên tục, ta muốn đưa ngươi ly khai tại đây. Lữ Yên Nhi mở to hai mắt, nghi vấn nói, công tử muốn đưa Yên Nhi đi đến nơi nào? Tóm lại cái chỗ này gặp nguy hiểm, không thể ngây người, ngươi là nữ nhân của ta, gặp được sự tình, ta không thể không phân lòng chiếu cố ngươi. Cho nên, chỉ có thể trước tiên đem ngươi đưa đi. Về phần đưa đến chỗ nào? Vu Sơ đem Lữ Yên Nhi ngọc thủ bắt trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng vuốt ve, trầm ngâm một chút, mới hỏi, ngươi có hay không có thể đầu nhập vào thân thích, cách An Bình Thành xa một chút. Lữ Yên Nhi suy nghĩ thoáng một phát, nói khẽ, Yên Nhi di nương, đến hai ngoài trăm dặm Phượng Nguyên huyện, Yên Nhi có thể đầu nhập vào di nương đi, chỉ là dượng làm người hà khắc, Yên Nhi ăn nhờ ở đậu, chỉ sợ. Nói đến đây hậu, đầy do dự thần sắc, sắc mặt sợ sệt bất định, nhìn qua Vu Sơ. Vu Sơ không chút nghĩ ngợi, nhân tiện nói, đã như vậy, vậy thì biến báo thoáng một phát. Người còn đi Phượng Nguyên huyện, bất quá không muốn đầu nhập vào ngươi di nương, đến địa phương, chính mình mua một chỗ nhà cửa, lại mua hơn 10 mẫu ruộng đồng. Chính mình vi chuyện của mình làm chủ, chẳng phải còn hơn đầu nhập vào người khác. Lữ Yên Nhi bờ môi giật giật, túi đầu nói, công tử nói rất đúng, chỉ là Yên Nhi. Yên Nhi, thần sắc khó xử, nói xong, đừng nói. Ta biết rõ, là tiền vấn đề. Vu Sơ phất phất tay, ngươi không cần lo lắng, trên người của ta có tiền. Công tử đối Yên Nhi thật tốt. Lữ Yên Nhi thật sâu nóng nhìn Vu Sơ liếc mắt, đặt đến đầu nhẹ khẽ tựa vào Vu Sơ trên người. Khởi điểm nàng báo thù sốt ruột, bất đắc dĩ hủy thân cho Sơ, trong nội tâm còn cảm thấy bị khuất. Vu Sơ lần này cử động, làm cho nàng không khỏi theo ở sâu trong nội tâm cảm thấy ngọt ngào, âm thầm may mắn quyết định của mình. Ngừng lại một chút, mới giải thích nói, phụ thân tại lúc Yên Nhi trong nhà coi như có chút tài sản. Phụ thân sau khi chết, ra phó đi thì đi, trốn thì trốn, tiền tài hơn phân nửa đều bị trộm đi. Vu Sơ nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng nắm ở bờ eo của nàng, thấp giọng hỏi thăm, ngươi một cái thiếu nữ tử, độc thân ra đi, quá không an toàn, tại trong cái thành phố này, trừ ta ra, còn có tin qua người thì? Lữ Yên Nhi nói, còn có Phúc Bá. Vu Sơ nói, Phúc Bá là ai? Lữ Yên Nhi nói, là Yên Nhi trong nhà lão gia nhân, lão quang hàn gia, ra phó trốn thì trốn, đi thì đi, chỉ có Phúc Bá giữ lại. Vu Sơ lại hỏi, vị này Phúc Bá, trong nhà có người nào đó sao? To lớn tuổi rồi. Lữ Yên Nhi lắc đầu nói, Phúc Bá năm nay 70 tuổi, không con không nữ, lẻ loi một mình. Vu Sơ nói, như vậy cũng tốt, lớn tuổi người, vừa rồi không có con cái, so sánh đáng tin, gần bảo vị này Phúc Bá đưa ngươi đi Phượng Nguyên huyện. Trên người của ta có dược liệu, qua một hồi đi bán đi, đổi thành bạc, ngươi mang theo đi, đến Phượng Nguyên huyện, mua nhà mua đất. Dượng không đáng tin cậy, vậy thì không dựa vào dượng. Đến địa phương, an định lại, ngoan ngoãn chờ ta đi qua, biết không? Lữ Yên Nhi nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, mềm mại sợi tóc ở chỗ Sơ trên mặt phất qua, thâm tình nói, vâng, công tử, Yên Nhi mỗi ngày trông mong dùng trông mong, vân vân công tử đi qua. Ân, chúng ta ăn cơm trước. Ăn cơm xong, lại đi bán thuốc tải, tìm kiếm Phúc Bá. Hai người ăn xong bữa cơm, Vu Sơ tìm cái tiệm bán thuốc, đem trên người dung dương đan bán đi 3 bình, tổng cộng được 3000 lượng bạc, toàn bộ đổi thành ngân phiếu, chính mình để lại mấy trăm lượng, những thứ khác toàn bộ giao cho Lữ Yên Nhi thu lấy. Đến địa phương, nhiều mua ruộng đồng, ta là tu tiên giả, không có khả năng một mực lưu lại cùng ngươi. Đã có ruộng đồng, dựa vào điền thu tô, ngươi một cái nữ hài nhi, làm theo sống qua. Vu Sơ thuần thuần dặn dò. Lữ Yên Nhi trong nội tâm tốt không cảm kích, trong mắt dưng, vâng, công tử. Có thể gặp được công tử, thật là Yên Nhi tiếp trước tu đến phúc phận. Phụ thân trên trời có linh, chứng kiến Yên Nhi hiện tại tình cảnh, cũng đủ để cảm thấy an ủi cựu tuyển. Vu Sơ nhẹ nhàng đem nàng ôm trong ngực, vì nàng lau đi nước mắt, lại cười nói, nhanh đừng khóc, ta không phải vô tình người, đã ý định muốn thân thể của ngươi, vì ngươi làm chút ít sự tình, cũng là nên phải đấy. Huống hồ, mấy ngàn lượng bạc mà thôi, đối với tu tiên giả mà nói, không coi là cái gì. Tốt rồi, chúng ta đi tìm Phúc Bá. Hai người tìm được Phúc Bá hơn 70 tuổi, trưởng thành một cái râu bạc, thân là võ giả trong nhà quản gia. Mình cũng biết chút công phu, tuổi tác mặc dù lớn một chút, tay chân vẫn còn linh hoạt. Nghe Lữ Yên Nhi thân phận của đêm Vu Sơ vừa nói, vẻ bộn quỳ xuống dập đầu, lão nô lai phúc cho công tử dập đầu. Lão nhân gia không cần đa lễ. Vu Sơ hư giúp đỡ thoáng một phát, bảo hắn. Phúc Bá dập đầu hai cái, lúc này mới đứng người lên. Vu Sơ nói, Phúc Bá, ngươi là Lữ gia lão quang hàn gia, so sánh tin qua, hiện tại, tiểu thư nhà ngươi muốn đi Phượng Nguyên huyện nàng di nương chỗ, không gây khó dễ đầu nhập vào di nương. Đến địa phương, Yên Nhi một cô nương gia, mọi thứ xuất đầu không tiện. Còn có làm phiền ngươi thu xếp lấy mua chỗ nhà cửa, lại mua mấy chỗ ruộng đồng, đúng rồi, tốt nhất lại mua hai cái nha hoàn, bảo Yên Nhi sai sử. Vân Phúc Ba đáp ứng, công tử, lão nô tất cả đều nhớ kỹ. Vu Sơ nói, cái kia tốt, việc này không nên chậm trễ, tìm một chiếc xe ngựa, các ngươi cái này lên đường đi. Nói xong theo trên người tay lấy ra 100 lượng ngân phiếu, giao cho Phúc Bá, những này bạc, ngươi cầm sử dụng, một đường chuẩn bị. Công tử. Lữ Yên Nhi thấy ở Sơ chính mình cầm bạc đi ra, giao cho Phúc Bá, vẻ bộn kêu hắn một tiếng, ý đồ ngăn cản. Nàng rất rõ ràng, Vu Sơ trên người bạc không nhiều lắm, bán thuốc tiền, đại bộ phận đều cho mình. Vu Sơ lắc đầu, ý bảo nàng không chỉ nói lời nói. Vâng, công tử. Phúc Bá chần chờ không tiếp, chỉ là trên đường chuẩn bị, không dùng được nhiều như vậy. Vu Sơ nói, không sao, lão nhân gia cầm a, lạ lắm địa phương, làm chuyện gì đều rất cần tiền. Dọc theo con đường này, tiểu thư nhà ngươi, gần toàn bộ nhờ ngươi chiếu cố. Đa tạ công tử. Phúc Bá lúc này mới đem ngân phiếu tiếp tới, theo Cố tiểu thư, chính là lao nô bản phận, không cần thiết công tử phân phó. Vu Sơ lần nữa phân phó, Phúc Bá, ngươi đi tìm một chiếc xe ngựa tới, có cái gì quý trọng vật phẩm, cũng đều mang theo, lập tức xuất phát. Vân Phúc Bá đáp ứng, không lâu sau, gần muốn một chiếc xe ngựa tới. Vu Sơ đưa Lữ Yên Nhi lên xe ngựa, lần nữa phân phó, đến Vượng Nguyên huyện, không đi đầu nhập vào Di Nương, nhưng là không nếu không cùng Di Nương ra lui tới, lạ lâm địa phương, có người quen giúp đỡ lấy, tổng là chuyện tốt. Mua trước một chỗ nhà cửa, ruộng đồng có thể chậm rãi mua sắm, không muốn quá lộ liễu. Vâng, công tử. Lữ Yên Nhi mắt hàm dòng nước mắt nóng, nhấc lên bức màn, theo cửa sổ sau nhô đầu ra, môi anh đào thu thập đi qua, ở chỗ sơ mặt hôn lên thân, nước nở nói, Yên Nhi tại Phượng Nguyên huyện, mỗi ngày chờ công tử, chỉ trông mong công tử sớm đến. Yên tâm, ta sẽ đi sớm. Vu Sơ cười nhẹ một tiếng, đột nhiên thu thập quá mức đi, tại Lữ Yên Nhi bên tai nói, thân thể của ngươi đã là của ta, ta còn không có thu đâu rồi, có thể nào không đi. Lữ Yên Nhi vừa thẹn vừa mừng, dưng dưng nói, Yên Nhi hết thảy đều là công tử lúc đó đến, gần lúc đó cầm lấy đi. Vu Sơ thắng được một cái thiếu nữ phương tâm, mình cũng cảm thấy vui mừng, nhịn không được thu thập qua miệng đi, tại Lữ Yên Nhi môi hôn lên thân. Lữ Yên Nhi đỏ bừng cả khuôn mặt, ư một tiếng, xấu hổ cúi đầu, công tử, công tử. Nhìn trộm nhìn về phía Vu Sơ, một đôi xinh đẹp trong ánh mắt ẩn ẩn lộ ra vui sướng. Vu Sơ ha ha cười cười, phất phất tay, đi thôi, lên đường bình an. Chương 30, gặp nạn mà vào. Vu Sơ đem Lữ Yên Nhi đưa đi, một đường suy tư, có người đã diệt Tam Hà Bang cả nhà, giá họa chính mình. Đến cùng là vì cái gì? Nếu như giết người chính là Quách Trấn, là nguyên nhân gì đáng giá bảo Quách Trấn giết chết toàn bộ giúp chúng cùng chính mình anh em kết nghĩa? Là đồ tài? Vẫn là vì những thứ khác cái gì? Nhưng bất kể là cái gì, Vu Sơ cảm thấy, Quách Trấn sát tử bang chúng khả năng không lớn 30 chương. Nếu như là tu tiên giả, khác tu tiên giả tại sao phải xâm nhập Tam Hà Bang? Đã diệt Tam Hà Bang cả nhà, hiển nhiên là vì phong tỏa tin tức, Tam Hà Bang có tin tức gì không đáng giá tu tiên giả phong tỏa? Tu tiên giả xâm nhập Tam Hà Bang, lại là vì cái gì? Vu Sơ cảm thấy, nếu như là tu tiên giả, Tam Hà Bang nhất định có đồ vật gì đó đáng giá tu tiên giả ngấp nghé. Có thể làm cho tu tiên giả ngấp nghé thứ đồ vật, vậy thì hết sức ý vị sâu xa. Đây cũng là Vu Sơ lựa chọn lưu lại nguyên nhân. Tu tiên, dựa vào là cơ duyên, nếu là cơ duyên, liền muốn chủ động dây vào 30 chương. Nếu như vậy cảm giác gặp nguy hiểm, liền lập tức chạy trốn, vậy thì cả đời cũng mơ tưởng đụng phải cơ duyên. Dù sao, nếu là cơ duyên, vậy thì đại biểu cho nhất định có chỗ tốt, có chỗ tốt, mặt khác tu tiên giả đã biết, khẳng định cũng sẽ đuổi đi qua. Những người khác đuổi đi qua, sẽ có một đám người tranh đoạt. Chính thức xuất sắc người, chính là có năng lực theo một đám người trong tay, đem chỗ tốt cướp lấy. Bất kể là hắn kiếp trước chơi game online, hay vẫn là xem tu tiên tiểu thuyết, đều là giống nhau. Game online bên trong, quét đại bột, toàn bộ sẽ vợ có năng lực người đều nghĩ qua đi đánh. Tu tiên tiểu thuyết, cái đó cái địa phương ra bà bối, tất cả người biết đều đuổi đi qua tranh. Chơi game online, không đánh bột, không tranh trang bị, tại trong trò chơi, vậy thì vĩnh viễn chỉ có thể là cái con gà, đi tới chỗ nào, đều bị người bắt nạt. Tu tiên, có chỗ tốt thời điểm, không nghĩ biện pháp kiếm một cái, dựa vào cái gì tu tiên? Một người trốn đi khổ tu. Cái thế giới này, khổ tu có thể hay không có đại thành gần, Vu Sơ không biết, dù sao hắn kiếp trước xem tu tiên tiểu thuyết, chỉ dựa vào khổ tu, hai thai không nghe thấy ngoài cửa sổ sự tình người, chưa từng có một cái thành công gần. Có đại thành gần, đều là tại trùng điểm sát phạt chính giữa, cuối cùng nhất xông ra đến xuất sắc người. Bởi vậy, đã biết rõ nơi này có chỗ tốt, Vu Sơ khẳng định phải lưu lại quan sát một phen. Về phần chuyện tới trước mắt, cái kia chỗ tốt là hay không là chính mình cấp độ người có thể có được, cái kia chính là chuyện sau này. Hiện tại hoàn toàn không biết gì cả. Đương nhiên không có khả năng bởi vì tiềm ẩn nguy hiểm mà chạy trốn. Game online bên trong đánh đại buột, vừa xây mới số, còn nghĩ đục nước béo cò đây này. Thực lực tuy trọng yếu, kỳ ngộ cũng đồng dạng trọng yếu, ai biết buột đại bạo phát thời điểm, thứ tốt có thể hay không vừa vặn gần bạo tại bên cạnh mình đâu. Lại vừa lúc bị chính mình nhặt được đâu. Tu tiên không phải đồng dạng. Tại bảo vật xuất thế trước, quỷ biết do có thể hay không lại vừa vặn rơi vào tay tự mình. Về phần Lữ Yên Nhi, Vu Sơ mấy ngàn lượng bạc, một phen quan tâm, thắng được một cái phương tâm tiểu nữ, mình cũng cảm giác vui mừng. Tu tiên cũng không phải xuất gia. Huống hồ gần tính ra ra, tại hắn thời đại kia, hòa thượng còn lấy lao bà đây này. Ẩm thực nam nữ, người to lớn dục, tại loại này đại dục không ảnh hưởng chính mình tu hành dưới tình huống, vì cái gì nhất định phải chịu đựng du? Cái kia không phải mình tìm tội thủ thì, ít nhất Vu Sơ là không có tự làm khổ ý nghĩ. Huống hồ Lữ Yên Nhi tướng mạo xinh đẹp, trên người lại có một loại kiều khiếp suy yếu khí chất, bảo hắn lần đầu tiên liền nghĩ đến Hồng Lâu Ngộng ở bên trong Lâm Muội Muội, mỹ nhân như vậy hậu, vì cái gì không muốn? Tu tiên mục đích là vì đánh vỡ sinh tử, siêu thoát thiên địa, có đại tiêu dao, đại tự tại. Có thể không kể cả cấm du. Vu Sơ một mực hướng Tam Hà Bang phương hướng đi, đêm qua, Quách Trấn chạy thoát đi ra ngoài, cũng là Tam Hà Bang tổng đà trong mọi người, duy nhất người sống sót, chỉ phải tìm được Quách Trấn, có thể theo trong miệng của hắn hỏi ra cùng Tam Hà Bang diệt môn có quan hệ bí mật. Nếu như lúc ấy, Tam Hà Bang thật sự cất giấu bảo vật, Quách Trấn thân là nhị bang chủ, không có khả năng không biết. Hiện tại phản hồi Tam Hà Bang tổng đà, nói không chừng có thể tìm được một điểm Quách Trấn tin tức. Hắn đi đến Tam Hà Bang tổng đà, ở bên ngoài dạo qua một vòng, Tam Hà Bang cửa ra vào có hai cái hắc y nhân tại gác. Theo hai người này phóng ra ngoài khí thế đến xem, hiển nhiên đều là võ công cao thủ. Hai người này quần áo cùng Tam Hà Bang đệ tử có rất lớn khác biệt, rõ ràng không phải Tam Hà Bang người. Vũ Sơ suy đoán, hai người này hơn phân nửa là Lôi ra người, cùng Lôi Thất công tử có quan hệ. Hắn giả bộ như lơ đãng bộ dạng, nhìn trộm hướng trong sân liếc một cái, trong sân đứng đấy một nam một nữ, nam anh tuấn, cô gái thanh tú. Nam 20 tuổi, cô gái cũng chỉ có 16-17 tuổi bộ dạng, rúc vào nam trên người, thần sắc thân mật. Vũ Sơ ánh mắt rơi vào cái kia nam trên người, ẩn ẩn cảm thấy, cái này nam nhất định là Lôi Thất công tử, về phần cái này cô gái, hơn phân nửa chính là Tam Hà Bang bang chủ Hoàng Hải Thiên cháu gái. Vũ Sơ theo trên người hai người này nhìn không ra cái gì, liền không hề nhìn nhiều. Hắn đang định đi mở. Cái kia nam đã thấy được hắn, đột nhiên kêu lên, bằng hữu dừng bước. Vũ Sơ giả bộ như không có nghe thấy, dưới chân không ngừng, tiếp tục hướng xa xa đi đến. Cái kia nam nhanh hơn bước chân, đuổi tới, kêu lên, bằng hữu, xin dừng bước. Vũ Sơ không nguyện bạo lộ chính mình, không lâu liền cái kia nam đuổi theo. Cái kia nam xuề bàn tay ra, nhẹ nhàng hướng Vũ Sơ đầu vai chụp được. Vũ Sơ giả bộ như lơ đãng bộ dạng, quay người lại, vừa mới tránh khỏi cái kia nam một trường, dò hỏi, chuyện gì? Cái kia nam sửng sốt một chút, đón lấy khen, bằng hữu tốt thân thủ. Vũ Sơ giả bộ hồ đồ, cái gì tốt thân thủ? Ngươi đang nói cái gì? Cái kia nam mà nói, vừa rồi tại hạ một trường kia, tuy nhiên không có chân khí, nhưng lại thượng phẩm vũ kỹ phủ vân lòng bàn tay mặt chiêu thức, người bình thường tuyệt đối không tránh thoát. Bằng hữu hời hợt gần bảo đi qua, còn dám nói không phải võ công cao thủ. Vũ Sơ nói, một điểm công phu mèo quào, bảo các hạ chê cười. Cái kia nam mà nói, nếu như tu tiên giả coi như là công phu mèo quào, bình thường võ giả liền nửa chân con chuột đều không tính là. Vũ Sơ trong nội tâm hơi kinh hãi, chính mình tu tiên giả thân phận, người này không biết là đoán được, hay vẫn là nhìn ra được, hoặc là cố ý nói như vậy, lừa dối chính mình, hắn cũng không thừa nhận, lạnh nhạt nói, tu tiên giả, các hạ thực hội hay nói giỡn. Cái kia nam không để ý tới hắn mà nói, thẳng nói, các hạ ở thời điểm này, xuất hiện tại Tam Hà Bang tổng đà, mặc kệ là vì cái gì, nhất định là có mưu đồ mưu. Cho nên, mặc kệ các hạ là không phải tu tiên giả, đều thỉnh lưu lại a. Nói xong đánh ra một trường, hướng Vũ Sơ đánh tới, đồng thời trong miệng quát tháo, cho ta nằm xuống. Vũ Sơ đối diện loại này tình cảnh, thấy gần tính toán nghị không bạo lộ, cũng không được, lạnh lùng nói, chưa hẳn. Tay phải vừa nhấc, Toái Ngọc Quyền một quyền hướng đối phương bàn tay nên đón tiếp lấy. Ha ha, quả nhiên là tu tiên giả, nếu không có ta Lôi Bảy ở lâu phần tâm, suýt nữa bị ngươi chạy thoát. Đã như vậy, lưu lại a. Lôi Thất công tử kêu to lên, trên tay lại thêm vài phần lực. Oeng. Quyền trưởng chạm vào nhau, hai người đồng thời hướng lui về phía sau mở. Lôi Thất công tử chỉ lui một bước, liền là đứng lại. Vũ Sơ lại liên tiếp lui vài chục bước. Vũ Sơ đồng tử co rụt lại, thất thanh nói, hậu thiên tam trọng, luyện huyết. Lôi Thất công tử cuồng tiêu nói, hậu thiên nhị trọng, luyện cốt. Thực lực của ngươi, cùng ta Lôi Bảy so sánh với, kém xa lắc, hay vẫn là cho ta ngoan ngoãn lưu lại à? Cái kia hai cái hắc y nhân chứng kiến loại tình huống này, cũng đều đuổi đi theo, phân thành kỷ giác xu thế, đối với Vũ Sơ. Trẻ tuổi cô gái cũng đổi tới, kêu lên, công tử, ông nội của ta nhất định chính là hắn giết, thỉnh công tử đem bắt giữ hắn. Lôi Thất công tử cười nói, rơi hậu yên tâm, nho nhỏ luyện cốt cảnh giới tu tiên giả, còn không có thực lực kia từ trong tay của ta chạy trốn. Nói xong cong lên hai tay, tuyệt không đem Vũ Sơ để vào mắt bộ dạng, đại coi còi mà nói, ngươi là thúc thủ chịu trói đâu, hay vẫn là phản kháng đến cùng? Nếu như thúc thủ chịu trói, ta Lôi Bảy nhìn ngươi thất thời, trên đường không làm khó dễ ngươi, đem ngươi áp về đến trong nhà trưởng bối trước mặt, để cho ta Lôi ra trưởng bối thẩm vấn. Nếu như ngoan cố chống lại đến cùng, không thể nói trước, ta chỉ tốt đả thương ngươi rồi. Nói đến đây hậu, dừng lại một chút, nhìn qua Vũ Sơ liếc mắt, mặt hiện khinh miệt chi sắc, ta khuyên ngươi một câu, dùng thực lực của ngươi, muốn cùng ta Lôi Bảy giao thủ, còn sớm vô cùng đây này. Đến lúc đó bị đả thương, còn muốn hối hận, cũng không kịp. Vũ Sơ cười lạnh nói, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi như thế đả thương ta. Lôi Thất công tử thần sắc căm trầm, lạnh lùng nói, không biết điều. Đã như vậy, gần trách không được ta. Dương tay một trường, đang muốn đánh đi ra ngoài, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, hỏi, bằng hữu, ngươi là môn phái nào đệ tử? Cho biết tên họ, để tránh ngộ thương. Vũ Sơ khinh thường mà nói, như thế, ngươi không phải muốn đả thương ta thì? Lo lắng ta là đại môn phái đệ tử, sợ. Sợ. Ha ha. Lôi Thất công tử cùng thiếu, ta Lôi Bảy từ nhỏ đến lớn, còn chưa từng có sợ qua ai. Gần coi như ngươi là Đoạt Nguyên Tông thái thượng trưởng lão, Bách Huyền môn trưởng môn, Cựu Linh giáo giáo chủ, ta Lôi Bảy lại có sợ gì? Thật sao? Vũ Sơ cười lạnh một tiếng, đột nhiên nhìn về phía Lôi Thất công tử sau lưng, nghẹn ngào nói, "Ồ, là Như Ý kiếm khách Triệu Thần, sao ngươi lại tới đây?" Như Ý kiếm khách Triệu Thần là Đoạt Nguyên Tông đệ tử, có tiên thiên tứ trọng tu vi, danh khí vang dội, tại đây vậy khu vực tu tiên giả ở bên trong có thể nói không người không biết, không người không hiểu. Vũ Sơ cố ý kêu lên tên của hắn, cũng là bởi vì Lôi Thất công tử lời vừa mới nói mà nói. An Bình Lôi gia, Vũ Sơ chưa từng có nghe nói qua, lường trước gia tộc này, tại phụ cận tu tiên môn phái chính giữa, thực lực bất quá là đoạn kết của trào lưu mà thôi. Lôi Bảy, hiển nhiên là đang khoác lác. Quả nhiên, hắn đột nhiên kêu lên Như Ý kiếm khách Triệu Thần danh tự, Lôi Thất công tử liền lắp bắp kinh hãi, trên mặt biến sắc, vội vàng quay đầu lại đi. Ngươi không phải không sợ thì? Vũ Sơ giễu cợt nói. Muốn chết. Lôi Thất công tử quay đầu lại nhìn thoáng qua, phát hiện không người, lập tức biết rõ bị Vu Sơ lừa, lại nghe Vu Sơ giận tím mặt, một trưởng hướng Vu Sơ đánh ra. Hậu thiên tam trọng luyện huyết, luyện đến một bước này, huyết nhục ngưng thực, bách bệnh không nhóm. Theo bề ngoài nhìn lại, cùng nhất trọng nhị trọng so sánh với, tại đánh nhau bên trên, không có quá rõ ràng biến hóa. Nhất trọng luyện vỏ, luyện đến một bước này, da thịt cứng cỏi, đao thương bất nhập, nhị trọng luyện cốt, đặt tới về sau, gân cốt cường kiện, ngoại lực khó làm thương tổn, kỳ biến hóa đều là tại bác đấu chung có thể cụ thể bày ra. Luyện huyết gần không giống với lúc trước, nó tại bác đấu ở bên trong, bày ra không xuất ra rõ ràng biến hóa. Nhưng là huyết nhục ngưng thực, bách bệnh không nhóm, chống cự nhưng lại tự nhiên giải yếu, theo cảnh giới đi lên nói, muốn so với trước hai nặng cao khá hơn rồi. Dù sao tu tiên, mục đích cuối cùng nhất chính là vì trường sinh. Sinh tử tương bác, tranh cường đấu thắng, chỉ là chương 31, Lôi Pha Châu. Vu Sơ thấy hắn trưởng đến, nếu không đón đỡ, giương tay một trường đẩy ra, chỉ nghe thấy xùy một tiếng vang nhỏ, đúng là hắn vừa học một chút không lâu phá pháp kính. Cái này phá pháp kính cả bí thuật cũng có thể hóa đi, huống chi nho nhỏ trường kình. Phá pháp kính vô hình kinh khí vừa gặp phải lôi thất trường phong, lập tức hóa thành tơ nhện, đưa hắn trường phong phân giải. Bộ phận tơ nhện thậm chí theo lôi thất bàn tay, chui vào cánh tay của hắn bên trong. Nhưng Vu Sơ thực lực hiển nhiên không thể cùng Trọc Nguyệt Động lão giả so sánh với. Đối với lôi thất, cũng khởi không đến áp chế tính ưu thế. Cái này một đạo phá pháp kính tuy nhiên tiến vào lôi thất cánh tay bên trong, không lâu về sau, liền tiêu tán. Dù là như thế, lôi thất hay vẫn là lắp bắp kinh hãi, cảm giác cánh tay khác thường vật tiến vào, bị hù vội vàng thu trưởng, trên mặt biến sắc, hoảng sợ nói, đây là cái gì quỷ thứ đồ vật? Cái này vừa thu lại dưới lòng bàn tay, cánh tay bên trong dị vật liền là biến mất. Lôi thất sắc mặt, cái này mới khôi phục bình thường, nhìn xem Vu Sơ, trên mặt hiện ra sắc mặt giận dữ, lớn tiếng nói, cái gì tà môn thủ đoạn? Vu Sơ lãnh đạm nói, tà môn thủ đoạn, thật là vô tri. Lôi thất giận dữ, hừ lạnh một tiếng, theo sát lấy lại là một trường đánh ra, đây là thượng phẩm vũ khí từng thắng cầm. Lôi ra là tu tiên gia tộc, thực lực cùng Bách Huyền môn so sánh với, kém xa. Tại Bách Huyền môn ở bên trong, bình thường đệ tử cả tu luyện bí thuật tư cách đều không có, chỉ có đến tiên tiên cảnh giới thân truyền đệ tử mới có thể được truyền bí thuật. Lôi ra thực lực không bằng Bách Huyền môn, lôi thất chỉ là hậu thiên cảnh giới, lại không được sủng, đương nhiên không có tư cách tu luyện bí thuật. Vu Sơ lập tức hắn một trường đánh ra, lại là bình thường vũ khí, lập tức yên tâm. Lôi thất tu vi cao hắn một tầng, nếu như liều mạng, chính mình tất nhiên chịu thiệt. Nhưng có phá pháp kính tại, ứng phó hắn dư xài. Phá pháp kính phòng thủ có thừa, tiến công chưa đủ. Phái Ngọc Quyền thành tiểu thượng phẩm vũ khí, ứng phó bình thường võ giả còn có thể, một khi gặp gỡ tu tiên giả, uy lực liền muốn giảm bớt đi nhiều. Hiện tại Vu Sơ thiếu nhất tính công kích thủ đoạn, nếu như lôi thất có một bộ bí thuật, liền tính toán phá pháp kính chuyên phá bí thuật, tại thực lực áp chế phía dưới, Vu Sơ cũng tối đa duy trì bất bại, muốn thắng hắn, có thể liền khó. Hiện tại lôi thất giống như hắn, chỉ biết vũ khí, không thông bí thuật, Vu Sơ liền nhiều thêm vài phần thắng. Mắt nhìn đối phương trường đến, lần nữa đánh ra một trường phá pháp kính. Lôi thất chỉ nghe thấy cái kia xùy một tiếng vang nhỏ, đã biết rõ là chuyện gì xảy ra, đồng tử co rụt lại, cả giận nói, lại đây cái này một bộ. Phá pháp kính thế tới cực nhanh, cái này lúc muốn rút tay về, rồi không còn kịp rồi. Vô hình kinh khí gặp được trường phong của hắn, lần nữa đưa hắn trưởng lực phân giải, đồng thời cắt nhập vào đi, tiến vào trong thân thể hắn, tướng trong cơ thể hắn bộ phận chân khí phân giải. Lôi thất nhíu mày, hiển nhiên ý thức được vấn đề, trong cơ thể mình chân khí mỗi lần bị phân giải một điểm, một mực như vậy xuống dưới, liền càng ngày càng ít, rằng có thời gian lâu rồi, chỉ sợ sẽ chịu thiệt. Chăm chăm vào Vu Sơ, nghiêm khắc mà nói, ngươi là người nào, từ nơi này học được tà môn thủ đoạn? Vu Sơ đương nhiên không sẽ nói cho hắn biết chính mình lai lịch, phản bác nói, tà môn thủ đoạn, chính ngươi vô tri, liền nói là tà môn thủ đoạn, thật là buồn cười. Ngươi cũng tiếp ta một quyền. Hét lớn một tiếng, thi triển thanh vân bộ, theo lôi thất bên người lách đi qua, đồng thời quay người trở lại, một cái toái ngọc quyền, nhắm ngay lôi thất phía sau lưng đánh ra. Tới hảo. Lôi thất ước gì hắn và chính mình liều mạng, vừa thấy Vu Sơ chủ động công tới, trong nội tâm vui vẻ, cũng không quay đầu lại, nhắm ngay Vu Sơ toái ngọc quyền thế tới, hướng về sau đánh ra một trường. Lúc này đây, hắn thay đổi một loại trường pháp, theo từng tháng cầm đổi thành đá rơi trường. Cái này đá rơi trường, đồng dạng là thượng phẩm vũ khí, luyện đến mức tận cùng, giống như là có tảng đá lớn đầu từ trên cao rơi xuống, mỗi một trường đánh ra đều không dưới vạn cân chi lực. Đá rơi trường cũng là một loại bộc phát vũ khí, uy lực mạnh, không chút nào kém hơn Vu Sơ toái ngọc quyền. Lần thứ nhất hai người liều mạng, lôi thất sử dụng, chỉ là từng tháng cầm cũng không phải là bộc phát trường pháp, riêng lấy uy lực mà nói, cùng đá rơi trường so sánh với, kém xa lắc. Nhưng liền tính toán như vậy, dựa vào cảnh giới áp chế, lần kia liều mạng, lôi thất hay vẫn là đem Vu Sơ đánh lui vài chục bước. Lúc này đây, nếu như đánh trúng, lấy cứng chọi cứng, ít nhất có thể đem Vu Sơ đánh thành vết thương nhẹ. Bên cạnh hai cái hắc y nhân đi theo lôi thất lâu rồi, biết rõ tâm tư của hắn, vừa nhìn thấy loại này tình cảnh, liền biết lôi thất là cái gì ý định, giúp nhau nhìn một cái, lớn tiếng hô, bên trên đi hỗ trợ, đưa hắn ngăn chặn, buộc hắn cùng công tử liều mạng trường lực. Gấp sông mà trước, đồng thời hướng Vu Sơ đánh tới. Vu Sơ ra tay trước, rồi ý thức được điểm này, lập tức lôi thất trưởng đến, kinh khí chuyển đổi, tay kia trưởng đẩy ra, hướng lôi thất trưởng lực nên đón tiếp lấy. Tay phải toái ngọc quyền tay đấm lưng ngang, hướng một cái hắc ý nhân đánh ra. Hèn hạ. Lôi thất nhịn không được chửi ầm lên. Nhiều người ước hiếp ít người, nói ta hèn hạ. Vu Sơ khinh thường cười lạnh. tay trái phá pháp kính rồi nên tiếp lôi thất đá rơi trưởng, vô hình kình khí khắp nơi, thoải mái tướng lôi thất trưởng lực hóa đi, ngay sau đó tiến vào cánh tay của hắn, lại đem trong cơ thể hắn bộ phận chân khí phân giải. Đồng thời, Vu Sơ tay phải toái ngọc quyền nhanh như thiểm điện, rồi đánh hướng tên kia Hắc Y Nhân. Hắc Y Nhân kia trên mặt biến sắc, hét lớn một tiếng, bật hơi mở lời, hai tay cùng sử dụng một cái sụp đổ núi quyền, hướng Vu Sơ nên đi qua, ý đồ ngăn cản thoáng một phát, tìm cơ hội lui về phía sau. Một cái tên khác Hắc Y Nhân lập tức đồng bạn nguy hiểm, nhắc tới trường lực, hướng Vu Sơ trên lưng đánh tới, đồng thời kêu to, dừng tay. Muốn lợi dụng lăng lệ ác liệt thế công, bức bách Vu Sơ tự cứu. Hai người này đều là bình thường võ giả, Vu Sơ chưa từng đưa bọn chúng để vào mắt. Nhất là hắn đột phá đến hậu thiên nhị trọng về sau, gân cốt cường kiện, ngoại lực khó làm thương tổn, liền tính toán đứng đấy bất động, bảo một cái bình thường võ giả đánh chính mình, cũng mơ tưởng thương hắn mảy may. Lập tức sau lưng Hắc Y Nhân trường đến, không tránh không né, tùy ý Hắc Y Nhân kia một trường đánh tại trên lưng mình. Nhưng nghe phanh, phanh hai tiếng vang, một lần là Hắc Y Nhân đánh vào Vu Sơ trên lưng phát ra đến thanh âm, một lần là Vu Sơ tay đấm cùng một cái tên khác Hắc Y Nhân sụp đổ núi quyền đụng vào nhau, truyền đến tiếng vang. Hai chủng tiếng vang cơ hồ đồng thời phát ra, Hắc Y Nhân đánh vào Vu Sơ trên lưng, Vu Sơ lông tóc ít bị tổn thương. Vu Sơ trưởng lực cùng một cái tên khác Hắc Y Nhân đụng vào nhau, hậu thiên chân khí nên tiếp bình thường nội lực, một quyền này trực tiếp tướng Hắc Y Nhân đánh bay ra ngoài. Theo sát lấy lại là phanh một tiếng vang thật lớn, Hắc Y Nhân kia đâm vào Tam Hà Bang trên tường, trực tiếp tướng vách tường phá vỡ một cái động lớn, Hắc Y Nhân thân thể theo tường trong động xuyên tới. Nhưng là may mắn có cái kia mặt tường tại, Hắc Y Nhân thân thể bị vách tường cản trở thoáng một phát, sinh ra hỏa hoãn xung đột chi lực đem Vu Sơ toái ngọc quyền bên trên kèm theo hậu thiên chân khí đánh tan hơn phân nửa, bằng không thì một quyền này không phải tướng cái này Hắc Y Nhân đánh chết không thể. Dừng tay. Xem quyền. Lôi thất lập tức thủ hạ bị thương, trong tiếng hét vang, để tụ chân khí, một quyền hướng Vu Sơ trên đầu đập tới. Một quyền này lại thay đổi một loại vũ khí, gọi là loại ngọc quyền, đồng dạng là thượng phẩm vũ khí. Dù sao có tu tiên gia tộc làm hậu trường, cùng Vu Sơ so sánh với, vị này Lôi Thất công tử tuy nhiên đồng dạng sẽ không bí thuật, am hiểu vũ khí lại nhiều hơn nhiều. Vu Sơ sao chịu cùng hắn liều mạng? Trước giải quyết thủ hạ của ngươi, lại để đối phó ngươi. Vừa thấy Lôi Thất quyền đến, Thanh Vân bộ bày ra, nhanh chóng tránh ở một bên, đồng thời vung quyền ủng hộ hay phản đối sau đánh lén Hắc Ý Nhân đánh tới. Thanh Vân bộ. Lôi Thất ánh mắt sắc bén, liếc mắt liền nhận ra Vu Sơ bộ pháp, ngươi có bộ pháp, chẳng lẽ ta liền không vậy? Triệu Kiệt, mau tránh. Không cần hắn nhắc nhở, Hắc Y Nhân kia đã sớm muốn tránh, nhưng Vu Sơ thực lực vượt qua hắn quá nhiều, hậu thiên chân khí thúc dục phía dưới, quyền cước thế tới thật sự quá nhanh, Hắc Y Nhân kia muốn tránh, căn bản trốn không thoát. Chỉ gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, rơi vào đường cùng, cùng trước bị đánh bay ra ngoài Hắc Y Nhân đồng dạng, ra tay đủ ra tay ngăn cản. Lúc này đây đó nữa, nếu như đụng nhau, người áo đen này vận mệnh, tất nhiên cùng trước một cái Hắc Y Nhân đồng dạng, bị Vu Sơ một quyền đánh bay ra ngoài. Về phần đánh bay về sau, phải chăng có thể như trước một cái Hắc Y Nhân đồng dạng đâm vào trên tường, đánh tan đại bộ phận chân khí, liền khó nói vô cùng. Lôi Thất hiển nhiên ý thức được điểm này, hai chân ngừng lại, bày ra một bộ khói nhẹ bước bộ pháp, hướng Vu Sơ đổi tới, lần nữa thi triển loại ngọc quyền, nhắm ngay Vu Sơ cái hốc, một quyền nện xuống. Đồng thời hét lớn, dừng lại cho ta. Chỗ bắt chủ ý cùng trước Hắc Y Nhân đồng dạng, tấn công địch tất cứu, bước hắn tự cứu, dùng cái này cứu người. Ngăn cản ta? Ngươi dựa vào cái gì ngăn cản ta? Vu Sơ tay phải toái ngọc quyền cũng không thu trả về, như trước hướng Hắc Y Nhân đánh ra. Đồng thời đưa tay một cái phá pháp kính, nên hướng Lôi Thất. Hỗn đản. Lôi Thất nhịn không được chửi ầm lên. Phá pháp kính vô hình kình khí nên tiếp hắn loại ngọc quyền, lập tức đưa hắn loại ngọc quyền tay đấm hóa đi, một quyền này mất đi tác dụng. Dư lực chưa tiêu, đánh vào Vu Sơ trên người, như là tại trên người hắn nhẹ nhàng cong thoáng một phát. Vu Sơ toái ngọc quyền đánh trúng tên kia Hắc Y Nhân, tên kia Hắc Y Nhân thân thể cũng bị đánh bay, đâm vào trên một thân cây, trượt đi. Hắc Y Nhân kia thương thế không nhẹ, đây là bởi vì Lôi Thất kiềm chế, Vu Sơ kịp thời phân đi đại bộ phận chân khí, ứng phó Lôi Thất nguyên nhân. Bằng không thì Hắc Y Nhân kia sớm đã bị một quyền này đánh chết. Dù là như thế, Hắc Y Nhân kia cũng bị Vu Sơ một quyền đánh gãy tay, nội phủ bị thương, tạm thời đã mất đi hành động năng lực. Ha ha, cho ta gãi ngứa sao? Vu Sơ chuyển nhìn qua Lôi Thất liếc mắt, chào phúng một câu. Đột nhiên cười lớn một tiếng, phóng lên trời, hướng xa xa bỏ chạy. Đả thương Lôi Thất hai gã thủ hạ, đã là chiếm được cực đại tiện nghi, lúc này thời điểm ly khai, không rơi vi phòng. Để lại cho ta. Lôi Thất thấy hắn phải đi, lập tức nóng nảy, bày ra khói nhẹ bước, đuổi theo. Hắn bộ pháp này thuộc về thượng phẩm vũ khí, mặc dù không có cái gì tính công kích uy lực, nhưng tinh diệu biến hóa chỗ vẫn còn Thanh Vân bộ phía trên, nhất là tốc độ so Thanh Vân bộ phải nhanh một ít. Hơn nữa Lôi Thất tu vi cao hơn Vu Sơ một tầng, cái này khởi thân đuổi theo, rất nhanh liền đã vượt qua. Nhẹ nhàng nhảy lên, ngăn tại Vu Sơ phía trước, một trưởng đá rơi trưởng đánh trở lại, lưu lại a. Chỉ bằng ngươi, lưu được ta sao? Vu Sơ giương tay đánh ra một cái phá pháp kính, thân theo kính đi, trực tiếp hướng trước vọt tới. Hèn hạ. Lôi Thất lập tức hắn lại sử dụng phá pháp kính, nhịn không được mắng một tiếng. Hắn không nguyện chính mình trưởng lực lần nữa bị tiêu trừ, gấp nhảy tránh đi. Vu Sơ đã theo bên cạnh hắn xuyên qua, chạy vội đi ra ngoài. Lôi Thất khẩn trương, phẫn nộ nói: "Đi, ngươi đi được rồi sao?" Thò tay đến trong ngực vừa sờ, lấy ra một miếng màu đen hạt châu, nhẹ nhàng nhất, bấm tay hướng Vu Sơ bắn đi ra. Hạt châu kia bắn ra lúc, cũng không tiếng gió. Nhưng Vu Sơ nhìn thoáng qua, không biết như thế, một loại cực độ cảm giác nguy hiểm đột nhiên theo đáy lòng dâng lên, thất thanh nói, đây là cái gì? Không chút nghĩ ngợi, gấp nhảy né tránh. Lôi Thất thần sắc dữ tợn, hét lớn một tiếng, đi chết đi. Hạt châu trên không trung nổ tung, một cỗ cường đại chấn động hướng Vu Sơ trùng kích tới. Chương 32, thần quyền kính. Không tốt. Vu Sơ sắc mặt biến hóa, vừa tới kịp nói ra một tiếng không tốt. Cái kia cổ vô hình chấn động rồi xông vào trên người của hắn, đưa hắn liền xông ra ngoài. Đi, chỉ bằng ngươi. Muốn tử ta Lôi Thất công tử thủ hạ đào tẩu, đi được sao? Lôi Thất đầy vẻ hung ác, nhe răng cười nói, đây là ta chuyên môn mua sắm lôi phá châu, đánh sau khi ra ngoài, hội trên không trung bạo tạc, ngươi có thể đỡ nổi gần như cái. Nói xong lại từ trong lòng lấy ra một cái hạt châu, thò tay ngắt thoáng một phát, vừa muốn hướng Vu Sơ bắn ra. Vu Sơ tại đầu một cái lôi phá châu bạo tạc về sau, bị nổ tung sinh ra dư ba trùng kích đi ra ngoài. Một chút vật khí, lại cảm thấy ngực buồn bực, biết rõ bị thương không nhẹ, không khỏi sắc mặt lần nữa biến đổi. Hắn không chút nghĩ ngợi, sờ tay vào ngực, sờ soạn một gốc cây thanh linh quả đi ra. Thanh linh quả thuộc về thiên tài địa bảo, chính là linh quả một loại. Đối với luyện khí sĩ đã ngoài tu vi nhất có hiệu quả. Tu sĩ tu hành, chỉ có đạt tới luyện khí sĩ về sau, chân khí hóa thành chân nguyên lực, mới cần dựa vào hấp thu thiên địa linh khí tu luyện. Rồi sau đó thiên cùng tiên thiên cảnh giới, tu luyện mục đích chỉ ở cải tạo người thân thể. Hậu thiên cảnh giới, chủ yếu là bài xuất thân thể tạp chất, tướng một khẩu hậu thiên trọc khí chuyển hóa làm tiên thiên thanh khí, cuối cùng nhất thoát thai hoàn cốt, thành tựu tiên thiên. Người thân thể có trọc khí, bởi vậy thân thể trầm trọng, dễ dàng sinh tật bệnh. Đương trọc khí chuyển hóa làm thanh khí về sau, rõ ràng nhất đúng là thân thể nhẹ nhàng, không dễ mỏi mệt. Thì ra là tiên thiên đệ nhất trọng, khinh thân cảnh giới. Phía sau theo thứ tự là hăng hái, sức lực lớn, linh thể, hóa nguyên. Đạt tới tiên thiên về sau, như trước muốn cải tạo người thân thể, tướng thân thể cải tạo làm nhẹ nhàng thân thể. Chỉ có nhẹ nhàng thân thể mới có thể hấp thu hư vô mở mịt thiên địa linh khí, tướng thiên địa linh khí chuyển hóa làm nguyên khí, tiến thêm một bước diễn sinh ra chân nguyên lực. Trong không khí thiên địa linh khí bình thường cực kỳ mỏng manh, muốn dựa vào như vậy mỏng manh thiên địa linh khí tu luyện là một kiện tương đương chuyện khó khăn. Dưới loại tình huống này, linh dược liền nổi lên tác dụng. Linh dược chính là thiên tài địa bảo, dựa vào hấp thu thiên địa linh khí sinh trưởng mà thành. Mỗi đồng dạng linh dược đều muốn sinh trưởng vài năm, vài chục năm, vài chục năm, thậm chí trên trăm năm, sinh trưởng năm càng nhiều, trong dược ẩn chứa thiên địa linh khí cũng liền càng nhiều. Ẩn chứa thiên địa linh khí càng nhiều, tu sĩ phục dụng về sau, tu luyện tốc độ kia cũng lại càng nhanh. Đương nhiên, linh dược cũng có thể luyện chế thành linh đan, đi vu tổn tinh, lọc đi tạp chất. Chỉ cần luyện chế đúng phương pháp, linh đan bên trong thiên địa linh khí còn có càng đậm. Bất kể là linh dược còn là linh đan, chỉ có đến luyện khí sĩ đã ngoài tu vi mới có thể chính thức đem bên trong linh khí hấp thu. Hậu thiên hoặc là tiên thiên cảnh giới, phục dụng linh dược hoặc là linh đan, không có thể hấp thu trong đó thiên địa linh khí, thế cho nên đều lãng phí. Bất quá liền tính toán không có thể hấp thu trong đó thiên địa linh khí, hậu thiên cảnh giới cùng tiên thiên cảnh giới dựa vào cải tạo thân thể đến để thăng tu vi. Thiên địa linh khí đang có cải tạo mọi sự vạn vật kinh ngạc hiệu, thiên địa linh khí cọ rửa một lần, xông vào trên tảng đá thì có linh khí. Xông vào một khối thổ địa bên trên, cái này khối thổ địa thì có linh khí. Xông vào thực vật bên trên, thực vật cũng có linh khí. Linh khí theo trong cơ thể con người qua một lần, đang cùng nước chảy sông hạt cát đồng dạng, cuốn đi hạt cát, lưu lại hoàng kim. Cứ việc không thể bị người thân thể hấp thu, lại có thể đem người thể tạp chất loại bỏ đi ra ngoài. Bởi vậy, cái này thiên địa linh khí, đồng dạng có thể tăng lên hậu thiên cảnh giới cùng tiên thiên cảnh giới tu vi, chỉ có điều tăng lên phương thức không giống mới. Luyện khí sĩ được thiên địa linh khí, là trực tiếp tăng lên, trực tiếp tướng tiến vào thân thể thiên địa linh khí lợi dụng, chuyển đổi làm bản thân nguyên khí, diễn sinh ra chân nguyên lực. Hậu thiên cảnh giới cùng tiên thiên cảnh giới được thiên địa linh khí, là gián tiếp tăng lên. Dựa vào thiên địa linh khí cải tạo thân thể, thông qua cải tạo thân thể đến để thăng tu vi. Lôi Thất thân là gia tộc tu tiên giả, chứng kiến Vu Sơ trong tay thanh linh quả, lập tức sững sờ, ngay sau đó liếc mắt nhận ra được, cả kinh nói, thanh linh quả. Vu Sơ không để ý tới hắn, trực tiếp đem thanh linh quả phục dưới đi. Thiên địa linh khí là một loại hư vô mờ mịt khí, nó nhìn không thấy, sờ không được, chỉ ở có chút dưới tình huống có thể cảm giác được. Cùng không khí so sánh với, nó càng thêm hư vô mờ mịt. Không khí là do phần tử tạo thành, nhưng thiên địa linh khí lại cùng quang đồng dạng, cùng sóng điện đồng dạng, chỉ là một loại tinh khiết năng lượng phát ra là cực nhanh. Bởi vậy cái này thanh linh quả thoáng một phát bụng, Vu Sơ lập tức cũng cảm giác được, vô số thiên địa linh khí theo trong bụng của mình phát ra ra, theo cốt tủy, cơ bắp, trong máu xuyên qua, không bị khống chế hướng bên ngoài cơ thể tản mát ra đi. Phát ra đồng thời, mỗi một đạo thiên địa linh khí xuyên qua thân thể, đều tướng thân thể của mình cọ rửa một lần, tướng bản thân trọc khí mang đi ra ngoài. Hắn bị Lôi Thất lôi phá châu bạo tạc uy lực ảnh hưởng đến, nội phủ bị thương, chân khí vận chuyển đã bị trở ngại. Lúc này bị thiên địa linh khí xông lên, lập tức tách ra ra, thương thế lập tức hồi phục. Vu Sơ tinh thần đại chấn, tại thiên địa linh khí trùng kích phía dưới, cảm giác toàn thân cao thấp, hình như có dùng không hết kinh lực, quá to, Lôi Thất, Tam Hà Bang diệt môn, không có quan hệ gì với ta. Ta vốn chỉ muốn rời đi ở đây, không nguyện sinh sự. Nhưng chính ngươi muốn chết, sai lầm tướng ta lưu lại, cái này đừng trách ta. Ta hiện tại đánh chết ngươi, cũng là ngươi tự tìm. Đánh chết ta? Hồ nói mạnh miệng, ta nhìn ngươi như thế đánh chết ta. Lôi Thất trong miệng hét lớn, lần nữa đem trong tay lôi phá châu hướng Vu Sơ bắn đi ra, kêu lên, lại đến chịu đựng ta một cái lôi phá châu. Ngươi có thể phá ta vũ khí, thật là có bản lĩnh, tướng cái này lôi phá châu bạo tạc uy lực cũng phá cho ta đi. Vu Sơ không bị hắn trào phúng, lập tức lôi phá châu đánh tới, thi triển thanh vân bộ nhanh chóng thối lui.
Vâng.
Lôi phá châu muốn nổ tung lên, dư âm nổ mạnh đem Vu Sơ ảnh hưởng đến, lần nữa đưa hắn tạc bay ra ngoài. Nhưng Vu Sơ phục dụng thanh linh quả dược hiệu vẫn còn, thiên địa linh khí vẫn còn cọ rửa thân thể của hắn. Lôi phá châu đưa hắn tạc thương, trong cơ thể thương thế lập tức liền thiên địa linh khí cọ rửa hết sạch. Vu Sơ cười lạnh, ta nhìn ngươi có thể có gần như cái lôi phá châu. Đưa tay một cái phá pháp kính, hướng lôi thất đánh tới. Lôi thất thấy hắn hồ đồ như vô sự bộ dạng, hình như chút nào đều không bị thương tổn, trên mặt lập tức biến sắc. Lập tức Vu Sơ phá pháp kính đánh tới, trên mặt màu sắc lại là biến đổi. Hắn biết rõ cái này phá pháp kính quỷ dị, không chỉ có thể phân giải bản thân tay đấm, trưởng lực, còn có thể hóa đi bản thân chân khí. Không dám đón đỡ, bay lên trời, muốn né qua cái này một đạo phá pháp kính. Tại thiên địa linh khí cọ rửa phía dưới, Vu Sơ chỉ cảm thấy chân khí trong cơ thể tràn đầy, có một loại không sử dụng liền muốn bạo tạc cảm giác, kêu to, trốn, ngươi có thể tránh được mấy lần. Hai tay huy động liên tục, một đạo lại một đạo phá pháp kính hướng lôi thất đánh tới. Lôi thất chỉ lo có trốn tránh, cả trên người lôi phá châu đều không có cơ hội sử dụng. Liên tiếp tránh né, chật vật tới cực. Không nghĩ qua là, bị Vu Sơ xen lẫn tại phá pháp kính bên trong một cái toái ngọc quyền đánh trúng, đánh bay ra ngoài, ho khan vài tiếng, nổ ra một búng máu đến. Lại đến. Vu Sơ tinh thần chấn động, theo sát lấy đuổi theo tiền đến, đưa tay một trường, đánh hướng lôi thất. Lôi thất còn không có đứng vững, rơi vào đường cùng, đành phải xuất trường đón đỡ. Chỉ nghe thấy một tiếng trầm đục, hắn bàn tay cùng Vu Sơ bàn tay tiếp cùng một chỗ. Vu Sơ một trường này, dùng đúng là phá pháp kính. Cùng lôi thất bàn tay chạm nhau, giật mình, liên tục không ngừng tướng bản thân chân khí hóa thành phá pháp kính, hướng lôi thất thua đưa qua. Lôi thất tốt cầm bản thân chân khí chống cự, lại cảm giác phát ra đi chân khí như là châu đất xuống biển đồng dạng, tận bị phân giải, lập tức hồn phi phách tán, nhịn không được kêu to, rơi hậu, mau gọi người đến. Gọi người? Gọi ai đến đều đã chậm. Vu Sơ trước đó cũng không nghĩ tới phá pháp kính có thể như vậy sử dụng, đại hỉ phía dưới, ra tốc tướng phá pháp kính đưa vào lôi thất thân thể. Lôi thất vận khởi chân khí chống cự, nhưng cái này phá pháp kính hoàn toàn không bị trở ngại, đưa hắn bàn tay chân khí phân giải về sau, trực tiếp tiến vào thân thể của hắn, tiếp tục phân giải hắn chân khí trong cơ thể. Lôi thất chân khí trong cơ thể bị phân giải càng ngày càng nhiều, trường lực dần dần nhược đi. Rơi hậu không biết xảy ra chuyện gì, lập tức lôi thất đầu đầy mồ hôi, bảo chính mình thông chi những người khác, đã biết rõ sự tình không tốt, từ trong lòng ngực lấy ra một miếng cái còi, thổi lên. Còi huýt bén nhọn tới cực, xa xa truyền ra. Nàng cùng Vu Sơ ở giữa khoảng cách cực xa, tiếng còi từ thời điểm, lại cố ý chạy về Tam Hà Bang tổng đà, bởi vậy Vu Sơ cũng không kịp ngăn cản. Lôi thất chân khí trong cơ thể rốt cục bị phân giải hết sạch, mềm té trên mặt đất. Nhận lấy cái chết. Vu Sơ đưa tay một cái toái ngọc quyền, hướng lôi thất trên đầu đánh tới. Lôi thất một thân hậu thiên chân khí toàn bộ bị hắn phá pháp kính phân giải, nằm trên mặt đất, muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh, lập tức sẽ bị Vu Sơ một trường đánh chết. Rơi hậu gấp đến độ kêu to, công tử. Vu Sơ không bị quấy nhiễu, một quyền gấp rơi mà xuống. Xa xa đột nhiên loẹ ra một người đến, cách còn xa, mà bắt đầu kêu to, thủ hạ lưu nhân. Thanh âm xa xa chuyển tới, có như tiếng sấm, thanh thế kinh người. Người này tu vi hiển nhiên không thấp, ít nhất vượt qua lôi thất, có hậu thiên tứ trọng biến hóa khí tu vi. Vu Sơ như trước cũng không để ý tới, một quyền gấp nện mà hạ muốn tranh ở đằng kia người đổi tới trước, tướng lôi thất đánh chết, lập tức viễn đột. Hắn đả thương lôi thất, lại đả thương hắn hai cái người hầu, đã cùng an bình lôi ra kết thủ, không chết không nớt, sao lại hạ thủ lưu tình? Người nọ lập tức sự tình gấp, đột nhiên hừ một tiếng, thò tay đến trong ngực vừa sờ, sờ soạn một cái gương đi ra, nhắm ngay Vu Sơ soi thoáng một phát, kính quang lóe lên đi ra, đuổi ở chỗ sơ phía trước, chiếu vào Vu Sơ trên người. Vu Sơ chỉ cảm giác thân thể của mình như là bị người đánh một quyền. Một quyền này tay đấm kinh ngạc nặng, lại không thua gì hậu thiên cao thủ toàn lực đánh ra một quyền, nhất là tới vô ảnh đi vô tung, nói đến đi ra, Vu Sơ căn bản đến không kịp né tránh, liền bị đánh bay ra ngoài. May mắn trong cơ thể hắn thanh linh quả dược hiệu vẫn còn, thiên địa linh khí vẫn còn cọ rửa thân thể của hắn. Thiên địa linh khí xông lên, thương thế lập tức khôi phục. Xa xa người nọ bước chân nhanh hơn, đang cấp tốc chạy đến. Tại nhìn sơ qua người nọ thế tới, đã biết không thể đối kháng. Nhìn qua lôi thất liếc mắt, lại không nguyện như vậy ly khai. Đột nhiên nhảy lên nhào tới tiến đến, một phát bắt được lôi thất quần áo và tháo trước. Lôi thất chân khí hoàn toàn biến mất, không hề chống cự chi lực. Muốn chết. Xa xa người nọ hét lớn một tiếng, lần nữa vung trong tay tấm gương, kính quang bắn ra, lần nữa tiếp xúc ở chỗ sơ trên người. Vu Sơ lần nữa cảm giác bị đánh một quyền, thân thể lần thứ hai bị đánh bay ra ngoài. Cùng lúc đó, chỉ nghe thấy xoẹt một tiếng, lôi thất quần áo bị xé vỡ, hơn 10 cái màu đen hạt châu bay ra, đúng là lôi phá châu. Vu Sơ thò tay chụp tới, tướng hơn 10 cái lôi phá châu đồng thời kiếm trong tay, nhanh chóng hướng một phương hướng khác bỏ trốn. Lo lắng xa xa người nọ đuổi theo, giơ một tay lên, một cái lôi phá châu hướng trên mặt đất lôi thất ném đi. Chương 33, luyện khí sĩ di vật. Người nọ trong khoảng khắc đuổi tới phụ cận, là một cái chừng 30 tuổi nam tử, một thân áo trắng. Hắn vốn muốn đuổi theo Vu Sơ, chứng kiến đánh hướng lôi thất lôi phá châu, đành phải cải biến phương hướng, hướng lôi thất phóng đi. Một tay lấy lôi thất bắt lại, người nhẹ nhàng lui về phía sau. Người này tu vi ít nhất đột phá hậu thiên tứ trọng, thân pháp còn nhanh hơn lôi thất nhiều. Nắm lên lôi thất, vừa lui phía dưới, liền đã tránh được lôi phá châu uy lực phạm vi. Nhưng Vu Sơ cũng thừa cơ hội này, chạy thoát đi ra ngoài, nhìn không tới. Vu Sơ một mực chạy trốn tới an toàn chỗ, mới ngừng lại được. cái kia áo trắng nam tử tu vi, không nói trước nó, ngược lại là trong tay cái kia cái gương, mười phần cổ quái. Bị tấm gương soi sáng, lại như là bị người đánh một quyền. Một quyền này uy lực vẫn còn tiếp theo, mấu chốt là thế tới cùng tính quang đồng giảm nhanh, bảo người căn bản không cách nào tránh né. Hắn đoán không ra cái này tấm gương đến cùng là cái gì, nói lý ra lại cảm thấy hơn phân nửa là pháp bảo một loại. Âm thầm tự định giá, có cơ hội, nhất định phải nghĩ biện pháp bổ sung thoáng một phát phương diện này tri thức. Hiện tại nhất khẩn cấp thì là đuổi tại Lôi ra người trước, tìm được Quách Chấn. Quách Chấn nếu như không chết, khẳng định tìm địa phương núp vào. Về phần trốn được chỗ nào, Vu Sơ lại đoán không được, quyết định tới trước trong nhà của hắn tìm hiểu thoáng một phát. Hắn tìm cái người qua đường vừa hỏi, rất nhẹ nhàng đã hỏi tới Quách Chấn nhà chỗ. Quách Chấn thê tử sống tang, không con không nữ, trong nhà chỉ có một lao gia nhân. Vu Sơ đi đến nhà hắn trước cửa nhà, nhẹ nhàng gõ môn. Đã qua thời gian thật dài, mới có một cái sáu mười mấy tuổi lão đầu đi ra mở cửa, ở chỗ sơ trên người cao thấp đánh giá vài lần, hỏi thăm, ngươi tìm ai? Vu Sơ hỏi, Quách bang chủ ở nhà sao? Cái kia lão gia nhân lắc đầu, không tại, lão gia vài ngày trước liền đi xa nhà, đến nay chưa về, ngươi tìm hắn có chuyện gì? Vu Sơ lại hỏi, Quách bang chủ đi đâu vậy? Cái kia lão gia nhân nói, lão gia chưa nói, có thể là Đào Nguyên huyện, cũng có thể là Phượng Nguyên huyện, cũng có thể là Phượng Tên huyện, ai biết được. Cái này ba cái huyện, tất cả đều là An Bình thành phụ cận huyện thành, ở vào phương hướng bất động. Vu Sơ a một tiếng, từ nơi này lão gia nhân trong lời nói phán đoán, hiển nhiên là đang nói láo. Đêm qua, Quách Chấn vẫn còn Tam Hà bang tổng đà, cũng không phải cái này lão gia nhân theo như lời, ra xa nhà. Vu Sơ thấy khác thường, lập tức bất động thanh sắc, đã như vậy, tại hạ cáo tử. Cái kia lão gia nhân thuận miệng giữ lại, khách nhân từ đâu tới đây? Hà không ở lại dùng bữa cơm lại đi. Vu Sơ nói, hảo ý tâm lĩnh, Quách bang chủ đã không tại, tại hạ mấy ngày nữa lại đến tìm hắn. Cái kia lão gia nhân không hề giữ lại, đứng tại cửa ra vào, nhìn xem Vu Sơ đi xa, lại mới trở về. Vu Sơ ở bên ngoài vượt một vòng, lại quay trở lại, lặng lẽ bay qua Quách gia tường viện, tìm cái ẩn nấp địa phương ẩn núp đi, quan sát cái kia lão gia nhân động tĩnh. Phía sau cái kia lão gia nhân một mực ngồi tại chính mình trong phòng, hình như rất thanh nhàn bộ dạng, sự tình gì cũng không làm. Một mực đợi đến tối, sắp sửa lúc ăn cơm, cái kia lão gia nhân mới đi tiến phòng bếp, làm khởi cơm đến. Vu Sơ xem hắn xào rau, giật mình, làm nhiều món ăn như thế. Một cái hạ nhân, sinh hoạt làm sao có thể xa xỉ như vậy? Trong đó tất có vấn đề. Lập tức tiếp tục gần nút bất động. Cái kia lão gia nhân cả làm hơn đạo đồ ăn, sau khi làm xong, cầm cái rổ, tướng làm tốt đồ ăn toàn bộ bỏ vào trong giỏ sách, lại thả bầu rượu, dẫn theo rổ hướng hậu viện đi đến. Vu Sơ trong nội tâm khẽ động, đang muốn đuổi kịp, đột nhiên nghe được viện một phương hướng khác truyền đến động tĩnh, một cái hắc y đi ra, đi theo cái kia lão gia nhân về sau. Vu Sơ trong lòng căng thẳng, còn có người khác. Lập tức lưu tại nguyên chỗ bất động, đợi hắc y nhân kia đi về sau, lúc này mới đi ra, đi theo cái kia hắc y người bịt mặt về sau. Cái kia lão gia nhân đi thẳng đến hậu viện, đến một hoa viên ở bên trong. Vốn là lén lén lút lút hướng bốn phía nhìn nhìn, phát hiện không người, lúc này mới đi vào hoa viên ở giữa một cái đỉnh. Trong đỉnh có bàn đá, ghế đá. Cái kia lão gia nhân vốn là thò tay tại trên bàn đá nhẹ nhàng gõ vài cái, phát ra bang bang tiếng vang. Sau một lúc lâu, dưới mặt đất đã có đáp lại, cũng là bang bang tiếng vang. Cái kia lão gia nhân buông rổ, tướng bàn đá chuyển mở, lộ ra một cái cửa động. Vu Sơ giật mình, hắc ý nhân kia rồi lách mình nhẹ nhàng đi ra ngoài. Hắn thân pháp rất nhanh, trong chớp mắt đã đến lão gia nhân trước mặt, lão gia nhân trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhưng này lão gia nhân còn chưa nói lời nói, liền hắc y nhân chế phục, điểm huyệt đạo, đẩy ra, thăm dò hướng phía dưới nhìn một cái, quắc, Quách Chấn, xuất hiện đi, ngươi trốn không được nữa. Thanh âm kiều nộn, lại là một người tuổi còn trẻ nữ tử khẩu âm. Tại trên mặt nàng, che một khối cái khăn che mặt. Cửa động phía dưới cũng không một tiếng động, thời gian thật dài không có nghe được có người đáp lại. Trẻ tuổi nữ tử cười lạnh một tiếng, uy hiếp nói, ngươi nếu không ra, ta để lại một mồi lửa xuống dưới, đem ngươi chết cháy ở bên trong. Quách Chấn thanh âm rồi mới từ phía dưới truyền ra, xin khoan dung nói, nữ tiên tha mạng. Đi ra. Trẻ tuổi nữ tử lần nữa lạnh lùng mệnh lệnh lấy. Sau một lát, Quách Chấn cuối cùng từ trong động đất bò lên đi ra. Không đợi hắn toàn thân leo ra, trẻ tuổi nữ tử gấp gáp, một cái nắm chặt hắn, nhấc lên, lại hướng trên mặt đất nhấn một cái, thuận thế đè lại, muốn ta tha ngươi tính mệnh, không khó, mang thứ đó giao ra đây à. Quả nhiên có cái gì. Vu Sơ trong nội tâm lần nữa khẽ động, suy đoán của mình không có sai lầm, Tam Hà bang diệt môn, nhất định là bởi vì cái kiện đồ vật kia. Cái này tuổi trẻ nữ tử cũng là tu tiên giả, hơn nữa tu vi không thấp, theo thân pháp đến xem, hình như giống như lôi thất, chính là hậu thiên tam trọng luyện huyết tu vi. Từ nơi này tuổi trẻ nữ tử cùng Quách Chấn đối thoại phán đoán, Tam Hà bang diệt môn, hơn phân nửa là cái này tuổi trẻ nữ tử gây nên. Mà cái này tuổi trẻ nữ tử, hiển nhiên cũng không được đến muôn thứ đồ vật. Vật kia hơn phân nửa là trong tay Quách Chấn, Vu Sơ suy đoán, đêm qua, Quách Chấn bỏ qua anh em kết nghĩa trốn chết đồng thời, nhất định là tướng cái kiện đồ vật kia mang tại trên thân thể. Quách Chấn còn nghĩ nói xạo, nữ tiên tham mạng, tiểu nhân không biết nữ tiên chỗ nói là vật gì. Trẻ tuổi nữ tử cười lạnh một tiếng, còn dám đắc ta. Đã cho ta không biết các ngươi Tam Hà bang được trước đây luyện khí sĩ Phổ Nguyên đạo trưởng thành di vật, một phần tàng bảo đồ, một phần chìa khóa. Nhanh lên giao ra đây, tha cho ngươi khỏi chết, không phải Tam Hà bang toàn thể giúp chúng, sẽ là của ngươi kết cục. Quách Chấn nghe vậy dùng mình, thần sắc run rẩy, khàn khàn lấy cuống họng, run giọng nói, là ngươi giết ta đại ca, còn có Tam Hà Bang toàn bộ huynh đệ. Trẻ tuổi nữ tử nói, đã thương bọn hắn chính là những người khác, ta chỉ là đã chiếm một điểm tiện nghi mà thôi. Bất quá liền tính toán bọn hắn trước đó không có bị thương, cô nương nghĩ giết bọn hắn, cũng chỉ là tiện tay mà thôi. Các ngươi Tam Hà Bang làm hại không nhỏ, hiện tại chết cũng là trừng phạt đúng tội. Nói mau, Tang Bảo Đồ cùng chìa khóa tại nơi nào, giao ra đây, tha cho ngươi khỏi chết, nếu như không giao, ta sẽ giết ngươi, chính mình đi điều tra. Trọng yếu như vậy thứ đồ vật, không tại cái khác trên thân người, khẳng định tại trên người của ngươi. Ngươi trốn ở trong động đất, thứ đồ vật cũng ẩn tàng bên trong động, đúng hay không? Quách Chấn kêu lên, nữ tiên tha mạng. Trẻ tuổi nữ tử giận dữ, giương một tay lên, ngươi lại không giao ra đến, ta lập tức lấy tính mệnh của ngươi. Ngươi trốn ở động đất, thứ đồ vật khẳng định cũng núp ở bên trong, ngươi không giao, chẳng lẽ ta tiểu cũng không đi vào tìm? Giao không giao ra đến? Quách Chấn ngẩn ngơ, trẻ tuổi nữ tử một phen, hiển nhiên nói trúng rồi tâm tư của hắn, lần nữa xin khoan dung nói, ta giao, chỉ cầu nữ tiên tha ta một mạng. Trẻ tuổi nữ tử hừ một tiếng, đầy khinh thường nói, cánh mạng của ngươi, đối bổn cô nương mà nói, không đáng một đồng, giết hay không ngươi, cũng không trọng yếu. Còn không mau mang thứ đó mang tới. Vâng, là, chỉ cầu nữ tiên không muốn giết ta, tiểu nhân cái này mang thứ đó mang tới. Quách Chấn nhận lời đạo. Trẻ tuổi nữ tử thúc giục, nhanh đi. Quách Chấn nhìn trẻ tuổi nữ tử liếc mắt, giải thích nói, nữ tiên, thứ đồ vật tại trong động đất, tiểu nhân muốn đi xuống một chuyến, mới có thể thu hồi đến. Trẻ tuổi nữ tử nói, ta với ngươi xuống dưới, không muốn đánh lệch ra chủ ý. Nói xong thò tay tại Quách Chấn trên người đẩy, Quách Chấn hướng trong động đất ngã xuống, trẻ tuổi nữ tử theo sát lấy nhảy xuống. Vu Sơ như trước trốn tại nguyên chỗ, vẫn không nhúc nhích. Không lâu về sau, trẻ tuổi nữ tử dẫn theo Quách Chấn nhảy lên mà lên. Trong tay nàng cầm một chỉ ngọc hoàn bên trên có mầm mỏ, thoạt nhìn rất giống một cái hình thù kỳ lạ chìa khóa. Nữ tử kia tướng Quách Chấn hướng trên mặt đất ném một cái, phẫn nộ nói, chỉ có chìa khóa, tàng bảo đồ đâu? Quách Chấn cùng cẩn thận giải thích nói, hồi bẩm nữ tiên, không có tàng bảo đồ. Chúng ta Tam Hà Bang lấy được, chỉ có một cái chìa khóa. Nữ tử kia giận dữ, ngươi dám gạt ta? Đã cho ta không biết Phổ Nguyên đạo trưởng thành di vật bên trong, kể cả một cái chìa khóa, một phần tàng bảo đồ. Nói xong giơ tay lên trường, đặt ở Quách Chấn hướng trên đỉnh đầu, hình như tùy thời đều muốn một trường đưa hắn đánh chết. Quách Chấn sinh lòng sợ hãi, vội vàng kêu to, nữ tiên tha mạng. Nữ tử kia khiển trách quát mắng, nói mau, tàng bảo đồ tại nơi nào? Quách Chấn nói, trả về nữ tiên, tàng bảo đồ quả thực có, chỉ là. Nữ tử kia lần nữa quát tháo, chỉ là cái gì? Nói mau. Quách Chấn lúc này mới nói, tàng bảo đồ rồi đưa đến lôi ra. Lôi ra? Nữ tử kia ngẩn ngơ, sắc mặt hơi có chút thất vọng, nếu như tàng bảo đồ thật sự đưa đến lôi ra, bằng nàng hậu thiên tam trọng tu vi, muốn xâm nhập lôi ra, tướng tàng bảo đồ đoạt lại, không khác nói chuyện hoang đường viển vông. Nàng nhìn qua Quách Chấn liếc mắt, sinh lòng phẫn hận, đã như vậy, lưu ngươi làm gì dùng? Giơ tay lên trường, làm bộ dục bổ, lập tức một trường này đánh rất xuống, Quách Chấn không thể không chết. Quách Chấn nóng nảy, lần nữa kêu to, nữ tiên hạ thủ lưu tình, tàng bảo đồ bên trên nội dung, tiểu nhân đã kinh nhớ kỹ, biết rõ Phổ Nguyên đạo trưởng thành bảo vật ở địa phương nào, tiểu nhân có thể mang nữ tiên thăng. A. Trẻ tuổi cô gái do tức giận chuyển thích, thu về bàn tay, chất vấn, ngươi biết ở địa phương nào? Vân Quách Chấn liên tục gật đầu, tàng bảo đồ bên trên địa điểm, tiểu nhân đã kinh nhớ kỹ. Chỉ cần nữ tiên không giết tiểu nhân nguyện ý mang nữ tiên thăng. Trẻ tuổi nữ tử thúc giục nói, cái kia tốt, nhanh mang ta đi. Quách Chấn do dự một chút, nói tiếp, kính xin nữ tiên đáp ứng, lưu lại tiểu tánh mạng người. Trẻ tuổi nữ tử hừ một tiếng, khinh thường mà nói, chỉ cần có thể tìm được Phổ Nguyên đạo trưởng thành di vật, ta muốn ngươi mạng chó làm gì dùng. Nhanh mang ta đi. Vâng, nữ tiên. Quách Chấn đứng dậy, vỗ vỗ trên người bùn đất, nói, Phổ Nguyên đạo trưởng thành tàng bảo đồ bên trên đánh dấu địa điểm, ngay tại thành Tây 30 dặm Phổ Nguyên xem. Nữ tiên muốn tìm di vật của hắn, liền muốn đi trước Phổ Nguyên xem. Chương 34, Phổ Nguyên quan. Trẻ tuổi nữ tử tính tình gấp, thúc giục nói, đã như vậy, còn chờ cái gì? Đi mau. Nói xong tại Quách Chấn trên người đẩy. Quách Chấn ở phía trước dẫn đường, hai người hướng ngoài viện đi đến. Vu Sơ lập tức hai người ra viện, liền từ ẩn nút địa phương đi ra, lặng lẽ cùng đi qua. Trẻ tuổi nữ tử cùng Quách Chấn ra Quách ra về sau, trực tiếp ra khỏi thành. Đến chỗ cửa thành rồi đóng, leo tường mà qua, một mực hướng thành Tây đi đến. Vu Sơ thủy chung rất xa đi theo hai người đằng sau. Trẻ tuổi nữ tử tu vi cao hơn hắn một tầng, nhưng có Quách Chấn tại dưới tình huống, liền vùng không mở hắn. 30 dặm lộ trình, đối với võ giả cùng tu tiên giả mà nói, không bao lâu nữa liền đến. Phổ Nguyên quan hoang phế đã lâu, thoạt nhìn rất dưới, cả xem không có cửa đâu. Tuổi trẻ nữ tử cùng Quách Chấn trực tiếp đi vào Phổ Nguyên quan. Vu Sơ đi theo đi vào, rất xa chỉ nghe Quách Chấn giải thích nói, tàng bảo đồ đánh dấu địa phương là tại hậu viện, nữ tiên, chúng ta đi trước hậu viện. Hậu viện là một cái rất lớn viện, thoạt nhìn cùng đại gia đình hậu hoa viên có chút tương tự. Chính giữa có một cái hồ nước, trong hồ nước nước rồi đã làm, trong hồ nước có một cái rất lớn hòn non bộ. Trẻ tuổi nữ tử tại Quách Chấn trên người đẩy, thúc giục nói, bảo tàng điểm là tại nơi nào, mau đưa nó tìm ra. Vân Quách Chấn đáp ứng một tiếng, chằm chằm vào hòn non bộ xem chỉ chốc lát, một ngón tay trong đó một tảng đá lớn, đối trẻ tuổi nữ tử mà nói, nữ tiên, làm phiền ngươi đem tảng đá kia lấy ra. Trẻ tuổi nữ tử hừ một tiếng, đi ra phía trước, tay phải vừa nhấc, hướng cái kia khối cự thạch đập đi. Một trường này đánh ra, tại nàng trên bàn tay phương, lập tức ngưng tụ ra một cái hơn 2 mét cao cự trường hư ảnh. Vu Sơ ẩn thân một tảng đá đằng sau, chứng kiến loại này tình cảnh, không khỏi hơi kinh hãi. Tuổi trẻ nữ tử một trường này, hiển nhiên là một loại bí thuật. Thượng phẩm bí thuật hay vẫn là hạ phẩm bí thuật, tạm thời còn không xác định, nhưng nhất định là bí thuật. Tuổi trẻ nữ tử một trường đánh vào cái kia khối trên đá lớn mặt, cự trưởng hư ảnh cũng đánh vào trên đá lớn mặt. Chỉ nghe thấy một tiếng ầm vang, nữ tử một trường không có gì uy lực, cự trưởng hư ảnh lại tướng cự thạch chấn khai. Quách Chấn xem trợn mắt há hốc mồm, âm thầm liễu lưới. Cự thạch bị chấn khai về sau, tại khắc trên một tảng đá lớn, lập tức hiện ra một cánh cửa, cái kia môn hộ cũng là một tảng đá, khảm tiến vào cự thạch bên trong. Tại môn hộ phía trên, vừa vặn có một lom đi vào vòng tròn hình dạng. Quách Chấn nói, chính là ở đây, nữ tiên đem chìa khóa bỏ vào, có thể mở cửa ra. Tiểu nhân đã kinh tuân thủ lời hứa, tướng nữ giải lụa tiên đến nơi này. Kính xin nữ tiên thực hiện hứa hẹn, buông tha tiểu nhân. Trẻ tuổi nữ tử hừ lạnh một tiếng, hiện tại cho đi, ngươi đem lôi ra người triệu tới làm sao bây giờ? Buồn cô nương nói lời giữ lời, nói lưu ngươi một đầu tánh mạng, nhất định sẽ lưu ngươi một đầu tánh mạng. Bất quá, tại buồn cô nương tìm được bảo vật trước, ngươi hay vẫn là trước ở chỗ này nằm một hồi a. Đột nhiên thò tay tại Quách Chấn trên người một điểm, Quách Chấn thân thể chậm rãi mềm ngã xuống, hiển nhiên là bị nàng điểm trúng huyệt đạo. Trẻ tuổi nữ tử không quan tâm hắn, xoay người sang chỗ khác, từ trong lòng ngực lấy ra ngọc hoàn, đặt ở lõm trong miệng, nhẹ nhàng xoay tròn, cơ quan tiếng vang lên, cái kia môn chậm rãi ham đi vào, trên đá lớn hiện ra một đạo nối thẳng dưới mặt đất môn hộ. Vu Sơ tinh thần chấn động, đang do dự muốn hay không đi ra ngoài, trẻ tuổi nữ tử đột nhiên quát, đã đến rồi, còn không ra. Vu Sơ cả kinh, nàng phát hiện ta. Ta một mực rất cẩn thận, nàng như thế phát hiện. Hắn nghi kỵ vừa mới sinh ra đến, chợt nghe đến ngoài viện một người lớn tiếng nói, cô nương tốt cảnh giác. Đón lấy bóng người lóe lên, một người nhảy vào trong sân. Vu Sơ hướng người nọ nhìn thoáng qua, nhận ra đúng là ban ngày tướng lôi thất cứu Bạch Di Nhân. Biết rõ người này lợi hại, tiếp tục gần nút bất động. Trẻ tuổi nữ tử chứng kiến cái này Bạch Di Nhân, đồng tử co rụt lại, thất thanh nói, Lôi Trấn. Bạch Di Nhân kia mỉm cười nói, cô nương nhận thức ta. Trẻ tuổi nữ tử hừ một tiếng, đường đường lôi ra đại công tử, ai không biết, cái nào không hiểu. Bạch Di Nhân kia mặt hiểu được sắc, chịu nổi hai tay, ngạo nghễ nói, đã biết rõ tên của ta, còn không mau mau ly khai. Phổ Nguyên đạo trưởng thành di vật, là Tam Hà Bang phát hiện, Tam Hà Bang tướng bí mật này đưa cho ta lôi ra, di vật nên thuộc về ta lôi ra tất cả. Ta niệm ngươi là cô nương nhà, không làm khó dễ ngươi, còn không mau đi. Chưa hẳn. Trẻ tuổi nữ tử lạnh lùng nói, ngươi tên Lôi Trấn, còn dọa không đến ta. Muốn chỉ bằng lấy một câu, liền ta dọa đi, không khỏi quá si tâm vọng tưởng. Không biết điều. Lôi Trấn mặt trầm xuống, đã như vậy, đừng trách ta thủ hạ vô tình. Nói xong đưa tay một quyền, hướng tuổi trẻ nữ tử đánh qua, một quyền này chính là thượng phẩm vũ kỹ vô ảnh thần quyền. Lôi Trấn mục đích chỉ ở thăm dò, muốn mượn một quyền này thử xem, cái này tuổi trẻ nữ tử đến tột cùng có to lớn thực lực. Một quyền này đánh ra, vô thanh vô tức, tay đấm cũng tại trong nháy mắt, đến tuổi trẻ nữ tử bên người. Vô ảnh thần quyền. Trẻ tuổi nữ tử trên mặt lộ ra cười lạnh, nho nhỏ vũ kỹ, há có thể làm tổn thương ta. Bàn tay vừa nhấc, nhắm ngay vô ảnh thần quyền, một trường đánh ra. Cự trường hư ảnh lập tức hiện ra, theo sát tay nàng trường về sau, đúng là vừa rồi đã dùng qua bí thuật. Lôi Trấn hơi kinh hãi, vội vàng né tránh, đây là bí thuật, ảo ảnh thần trường. Ngươi một cái hậu thiên tam trọng tu sĩ, từ nơi này học được bí thuật. Trẻ tuổi nữ tử che mặt, y nguyên có thể chứng kiến nhất miệng, lãnh đạm nói, ngươi quản ta từ nơi này học được bí thuật, Lôi Trấn, ngươi nếu như chỉ có chút thực lực ấy, hôm nay không chết tại trong tay của ta không thể. Ha ha. Lôi Trấn cuồng tiếu nói, ngươi có bí thuật, chẳng lẽ ta liền không vậy? Ngươi cũng nếm thử của ta Vân Sơn thần tay áo. Nói xong tay phải ống tay áo hất lên, tay áo gió lạnh thấu xương, ống tay áo của hắn rõ ràng cũng ngưng tụ ra ống tay áo hư ảnh, tay áo bóng không lớn, đã có hơn đạo, trọng điệp cùng một chỗ, hướng tuổi trẻ nữ tử đánh tới. Trẻ tuổi nữ tử lách mình né tránh, nghẹn ngào kêu lên, Vân Sơn thần tay áo, ngươi lôi ra trưởng bối rõ ràng tướng bộ này bí thuật truyền cho ngươi. Lôi Trấn cười ha ha, thần sắc đắc ý, ngươi có bí thuật, vì cái gì ta lại không thể có? Ngươi tu vi không bằng ta, hiện tại tất cả mọi người có bí thuật, dựa vào cái gì cùng ta đấu? Thể diện ta đã cho ngươi rồi, là chính ngươi không muốn, đã như vậy, chớ có trách ta căm hận. Hôm nay, chỉ có thể giữ ngươi lại. Trẻ tuổi nữ tử lớn tiếng kêu lên, nói thật dễ nghe, đừng cho là ta không biết, ngươi Lôi Trấn nhưng thật ra là tại đánh ta ảo ảnh thần trưởng tiện nghi. Nhưng là ngươi tu vi tuy nhiên so với ta mạnh hơn một tầng, thì phải làm thế nào đây? Ngươi Vân Sơn thần tay áo hiển nhiên là vừa học, đều là hạ phẩm vũ kỹ, ngươi vừa học Vân Sơn thần tay áo, liền muốn đối phó huyễn ảnh của ta thần trưởng, không khỏi đắc ý quá sớm một điểm. Nói xong bàn tay vừa nhấc, lại là một cái ảo ảnh thần trưởng đánh ra, một đạo cao hơn 3 mét to lớn trưởng ảnh đẩy thẳng mà trước, lúc này đây, ta nhìn ngươi như thế trốn. Lôi Trấn khinh thường nói, ta tại sao phải trốn? Hôm nay, liền dùng của ta Vân Sơn thần tay áo, tiếp thoáng một phát huyễn ảnh của ngươi thần trưởng. Ta muốn cho ngươi biết, kỹ pháp không phải trọng yếu, nhưng là tu vi chênh lệch, cũng không phải dễ dàng như vậy để bù. Nói xong ống tay áo vung lên, tay áo bóng nên hướng tuổi trẻ nữ tử ảo ảnh thần trưởng. Hai đạo bóng dáng tại giữa không trung chạm vào nhau, chỉ nghe thấy phanh một tiếng vang thật lớn, một cỗ cường đại khí lưu thổi mở đi ra, hai người đồng thời thối lui. Lôi Trấn chỉ hướng lui về phía sau 4 bước, liền là đứng lại. Tuổi trẻ nữ tử tắc thì hướng lui về phía sau 5 bước, thân thể còn lay động thoáng một phát. Huyết ảnh của nàng thần trưởng tuy nhiên tu luyện thời gian đã lâu, càng thêm thuần thục, có thể phát huy ra đến uy lực cũng lớn hơn. Nhưng cùng Lôi Trấn so sánh với, tu vi lại cuối cùng thiếu lấy một tầng. Lần này liều mạng kết quả, hay vẫn là ăn hơi có chút thiệt thòi nhỏ. Tu vi tuy có thể đền bù kỹ pháp mang đến thực lực sai biệt, kỹ pháp cũng có thể đền bù vì tu vi chỗ tạo thành thực lực sai biệt. Nếu như trẻ tuổi nữ tử ảo ảnh thần trưởng, không phải hạ phẩm vũ khí, mà là trung phẩm vũ khí, lần này liều mạng, chịu thiệt đúng là lôi chấn. Liên tính toán lôi chấn đối với kỹ pháp nắm giữ cùng nàng đồng dạng thuần thục, cũng tối đa chỉ có thể cùng cái này tuổi trẻ nữ tử đánh cho ngang tay mà thôi. Đổi thành thượng phẩm vũ khí, một lần liều mạng xuống, thậm chí có thể đem lôi chấn đả thương. Lôi chấn một thấy mình chiếm được bên trên gió, đắc ý nói, thế nào? Nếu như ngươi đem ảo ảnh thần trưởng pháp môn tu luyện giao ra đây, ta có lẽ có thể cân nhắc thoáng một phát, phải chăng như vậy buông tha ngươi? Si tâm vọng tưởng. Trẻ tuổi nữ tử xinh đẹp mặt trầm xuống, cho rằng chiếm được bên trên gió, có thể đánh bại ta, ngươi lôi chấn không khỏi quá chắc hẳn phải vậy. Hắc hắc. Thật không? Lôi chấn cười lạnh, thò tay đến trong ngực vừa sờ, sờ soạn một cái gương đi ra, tại tuổi trẻ nữ tử trước mặt nhoáng một cái, hơn nữa nó đâu? Vu Sơ chứng kiến cái này cái gương, trong nội tâm lập tức chấn động, hắn từng tại cái này cái gương xuống dưới đã bị thua thiệt, nếu như không phải phục thanh linh quả, rất có thể đã bị tấm gương đả thương, bị lôi chấn bắt giữ, bởi vậy khắc sâu ấn tượng. Cái này lúc lần nữa chứng kiến cái này gương, trong nội tâm không khỏi hơi có chút khẩn trương, thừa cơ dò xét cái kia cái gương. Cái kia cái gương, từ bên ngoài nhìn vào, bình thường, tự hồ chỉ là một mặt rất bình thường gương đồng. Nhưng mặt kính ảm đạm, thoạt nhìn không hề vầng sáng. Vu Sơ không khỏi nhíu mày, hắn còn nhớ rõ, cái này cái gương đánh tới chính mình thời điểm, là theo trong gương bắn ra một đạo vầng sáng. Vầng sáng theo tại trên người mình, mang cho cảm giác của mình giống như là một cái tu vi cùng chính mình không sai biệt lắm hậu thiên tu sĩ, tụ tập toàn thân hậu thiên chân khí, đánh nữa một quyền của mình. Không khỏi suy nghĩ, cái này cái gương, xem ra đừng có huyền cơ. Trẻ tuổi nữ tử vừa nhìn thấy cái này cái gương, lập tức nhịn không được kêu lên, thất thanh nói, bí bảo thần quyền kính. Lôi chấn, cái này cái gương, là ngươi lôi ra chấn nhà chi bảo, ngươi lôi ra trưởng bối rõ ràng cũng cho ngươi. Lôi chấn gật đầu nói, không tệ. Chứng kiến thần quyền kính, ngươi thì nên biết, dùng thực lực của ngươi, tuyệt đối không phải là đối thủ của ta, đã như vậy, còn không mau mau thúc thủ chịu trói. Trẻ tuổi nữ tử thần sắc căm trầm, trên mặt biểu lộ liên tiếp biến hóa nhiều lần, đột nhiên chuyển hướng Vu Sơ phương hướng, lớn tiếng kêu lên, ngươi còn không ra, còn phải đợi tới khi nào? Lôi chấn thần sắc khẽ động, kinh ngạc nói, ở đây còn có người khác. Theo trẻ tuổi nữ tử ánh mắt, hướng Vu Sơ ẩn thân tảng đá nhìn lại. Đột nhiên hừ lạnh một tiếng, trong tay thần quyền kính nhoáng một cái, một đạo vầng sáng hướng Vu Sơ ẩn thân tảng đá vọt tới. Đáng chết. Vu Sơ vừa thấy trẻ tuổi nữ tử hướng chính mình ẩn thân chỗ trông lại, đã biết không tốt. Đón lấy chứng kiến lôi chấn cầm động, vội vàng ly khai tảng đá, hướng ra phía ngoài đánh tới. Thần quyền kính kính quang xuất tại trên tảng đá, lập tức tướng tảng đá kia tiếp xúc nát bấy. Vu Sơ thân hình cũng bạo lộ tại hai người ánh mắt phía dưới. Chương 35, liên thủ. Là ngươi? Lôi chấn liếc mắt liền Vu Sơ nhận ra được, nét mặt đầy vẻ giận dữ. Trẻ tuổi nữ tử nhìn qua Vu Sơ liếc mắt, lại không biết, các hạ theo ta lâu như vậy, cũng nên đi ra. Hiện tại Lôi chấn thực lực mạnh nhất, ta và ngươi cũng không là đối thủ, ta nhìn ngươi cùng hắn cũng có chút quá tiết, không bằng chúng ta liên thủ, trước đem Lôi chấn cưỡng chế di rời, lại chia đều phổ nguyên đạo người di vật như thế nào? Trẻ tuổi nữ tử sức quan sát nhạy cảm, liếc thấy xuất phát từ Sơ cùng Lôi chấn có xung đột. Sau đó dăm ba câu, tiểu muốn đem Vu Sơ nói động, liên thủ với tự mình, cùng chống chọi với Lôi chấn. Vu Sơ một chút suy nghĩ, liền cảm giác nữ tử kia nói có lý, nếu như tách ra, hai người bọn họ, ai cũng không phải Lôi chấn đối thủ. Hắn phá pháp kính tuy nhiên chuyên phá bí thuật, gặp được Lôi chấn thần quyền kính, liền không có biện pháp. Tấm gương uy lực tuy nhiên không tính quá mạnh mẽ, kính quang tốc độ lại quả thực quá nhanh, bảo người muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh. Vu Sơ tại đây cái gương hạ rồi nếm qua một lần thiệt thòi. Biết do nếu như không có tấm gương, chính mình còn có thể cùng Lôi chấn chống lại. Dựa vào chuyên phá bí thuật phá pháp kính, liền tính toán đối phương tu vi cao hơn tự mình 2 tầng, cũng có thể miễn cưỡng chống đỡ, không đến mức tại trong thời gian ngắn bị thua. Nhưng tăng thêm thần quyền kính, tắc thì cơ hồ cả chống lại năng lực cũng không có. Đạo hữu đề nghị không tệ, ta đáp ứng. Vu Sơ nghe trẻ tuổi nữ tử đề nghị, liền lập tức đạo. Đạo hữu sảng khoái, đã như vậy, chúng ta trước hết liên thủ đuổi đi Lôi chấn. Trẻ tuổi nữ tử vừa thấy Vu Sơ đáp ứng, lập tức đại hỉ. Lôi chấn thần sắc căm trầm, tại trên thân hai người đánh giá vài lần, cả giận nói, liền coi như các ngươi liên thủ, ta Lôi chấn lại có sợ gì? Hãy bất sàm luôn đi, Lôi chấn, tại ta cùng vị đạo hữu này liên thủ trước mặt, ngươi cũng không được bao lâu. Nữ tử kia tiếng nói chuyện ở bên trong, giương một tay lên, một cái ảo ảnh thần trưởng hướng Lôi chấn đánh tới. Ảo ảnh thần trưởng vừa ra, liền thấy một đạo cao hơn 3 mét to lớn trưởng ảnh đánh về phía Lôi chấn. Đồng thời, trẻ tuổi nữ tử cũng không quay đầu lại, đối với Sơ Hồ, đạo hữu, mời ra cầm giúp ta. Hiểu được, lúc cần thiết, tại hạ tự nhiên sẽ ra tay. Vu Sơ thuận miệng đáp ứng, cũng tại lưu tâm Lôi chấn động tĩnh. Trẻ tuổi nữ tử thấy hắn không có lợi dụng thủ đoạn công kích, phụ trợ tự mình ra tay, sợ không rõ Vu Sơ tại đánh cái gì chủ ý, trong nội tâm lo lắng, đạo hưu cái này là ý gì? Vu Sơ nói, đạo hưu đừng nội, tại hạ thủ đoạn công kích có chút đặc thủ, nên ra tay lúc, dĩ nhiên là sẽ ra tay. Lôi chấn lập tức trẻ tuổi nữ tử một cái ảo ảnh thần trưởng đánh tới, cười lạnh một tiếng, ảo ảnh thần trưởng, có thể nào làm tổn thương ta? Phải giơ tay lên, Vân Sơn thần tay áo phát động, trùng điệp tay áo bóng nên hướng tuổi trẻ nữ tử ảo ảnh thần trưởng. Lần trước liều mạng, tuổi trẻ nữ tử nếm qua một lần thiệt thòi nhỏ, cái này lúc liền có sợ hãi tâm lý, lần nữa đối với Sơ Thúc giục nói, đạo hữu còn không ra tay. Vu Sơ lập tức lôi chấn sử xuất Vân Sơn thần tay áo, mới nói, đến rồi. Bàn tay giương lên, nhẹ nhàng hướng trước đẩy, chỉ nghe thấy xùy một tiếng vang nhỏ, đúng là chuyên phá các loại bí thuật kỳ môn dị thuật phá pháp kính. Cái này, đây là cái gì bí thuật? Trẻ tuổi nữ tử liếc thấy xuất phát từ Sơ sử dụng bộ này thủ đoạn không thuộc về vũ khí, nhưng nàng không biết phá pháp kính kỳ môn dị thuật, còn tưởng rằng cũng là bí thuật một loại. Nhưng bí thuật sử xuất, bình thường thanh thế to lớn, tuyệt không hướng Vu Sơ như vậy, chỉ phát ra xùy một tiếng vang nhỏ, sau đó vô thanh vô tức, không khỏi kinh ngạc. Nàng cái này kinh ngạc cũng không tiếp tục bao lâu, chỉ nghe thấy một tiếng trầm đục, Vu Sơ phá pháp kính vô hình kình khí rồi nên tiếp lôi chấn Vân Sơn thần tay áo, phá pháp kính hóa thành tơ nhện, nhanh chóng chui vào hắn tay áo bóng bên trong, bắt đầu phân giải kèm theo hậu thiên chân khí. Vu Sơ tu vi cùng lôi chấn so sánh với kém hai tầng, phá pháp kính muốn triệt để bài trừ hắn Vân Sơn thần tay áo cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Nhưng chớ quên, lôi chấn Vân Sơn thần tay áo đang cùng tuổi trẻ nữ tử ảo ảnh thần trưởng liều mạng, giằng co không dưới. Vu Sơ phá pháp kính đột nhiên cắm vào đi vào, tướng Vân Sơn thần tay áo bên trên kèm theo hậu thiên chân khí phân giải. Vân Sơn thần tay áo uy lực cấp tốc yếu bớt. Này tiêu so sánh phía dưới, trẻ tuổi nữ tử ảo ảnh thần trưởng không bị trở ngại, trực tiếp đánh vỡ Vân Sơn thần tay áo còn lại uy lực, dễ như trở bàn tay hướng lôi chấn đánh tới. Kết quả này thật sự là quá bất ngờ, lôi chấn nghị vỡ đầu tử, cũng đoán không được Vu Sơ phá pháp kính, lại có thể phá vỡ hắn Vân Sơn thần tay áo. Đây chính là tiên tiên bí thuật, tu vi đạt tới tiên tiên cảnh giới mới có thể phát huy uy lực lớn nhất bí thuật. Sáng sớm Vu Sơ cùng Lôi Thất đánh nhau, tướng Lôi Thất đả thương, một thân hậu thiên chân khí đều phân giải, nguyên khí đại thương, ít nhất cũng phải 1-2 năm thời gian mới có thể khôi phục lại. Nhưng là Lôi Thất cũng không tu luyện bí thuật, hơn nữa Vu Sơ tu vi chỉ có hậu thiên nhị trọng, so Lôi Thất còn yếu một ít. Lôi Chấn người này thân là gia tộc thế hệ này đệ nhất nhân, làm người gần đây tự phụ, tuy nhiên nghe Lôi Thất nhắc tới việc này, lại thế nào để ở trong lòng. Còn tưởng rằng Vu Sơ phá pháp kính tối đa chỉ có thể phá thoáng một phát bình thường vũ khí mà thôi, tuyệt đối không cách nào phá vỡ bí thuật. Về phần Lôi Thất bị Vu Sơ đả bại, tại tự phụ Lôi Chấn trong mắt, đó là bởi vì Lôi Thất vô năng. Nào có thể đoán được hắn Vân Sơn thần tay áo, vẫn còn cùng ảo ảnh thần trưởng khí lực va chạm thời điểm, lại bị Vu Sơ đột nhiên cắm vào, sử xuất phá pháp kính, đưa hắn Vân Sơn thần tay áo phá vỡ. Tuổi trẻ nữ tử ảo ảnh thần trưởng không bị trở ngại, trực tiếp hướng Lôi Chấn đánh tới. Lôi Chấn tôi không kịp đề phòng phía dưới, lúc này thời điểm muốn tránh, đã là không còn kịp rồi. Bị trẻ tuổi nữ tử một trưởng đánh vào người. Đây chính là bí thuật, tướng chân khí kèm theo tại bình thường nhất quyền nhất cước phía trên, tướng uy lực tại trong nháy mắt gia tăng vài lần, mười mấy lần, thậm chí gấp mấy chục, hơn trăm lần. Chỉ nghe thấy rắc rắc phần phật một tiếng, Lôi Chấn bị một trưởng này đánh bay ra ngoài, trực tiếp tướng một cây đại thụ đụng gãy, theo sát lấy bay ra ngoài viện. Đây là Lôi Chấn nguy cấp phía dưới, vội vàng vận dụng chân khí toàn thân ngăn cản nguyên nhân, bằng không thì một trưởng này bổ xuống, tiểu muốn đem hắn đánh thành nặng thương. Dù là như thế, Lôi Chấn chỗ bị thương thế cũng là không nhẹ, giảm một khẩu tụ huyết cương ép nuốt vào bụng ở bên trong, khóe miệng đã có tơ máu chảy xuống. Chính mình một trưởng rõ ràng thu được hiệu quả như thế, tướng không ai bị nổi Lôi Chấn một trưởng đả thương, trẻ tuổi nữ tử cũng là cả kinh ngây người, nàng nhìn về phía Vu Sơ, đầy vẻ khiếp sợ, "Đạo hữu, đạo hữu đây là cái gì kỹ pháp? Rõ ràng cả bí thuật đều phá vỡ." Vu Sơ thấy nàng không biết, tự không sẽ chủ động hướng nàng giải thích, mỉm cười, nhắc nhở, "Đạo hữu coi chừng, Lôi Chấn phải trở về đến rồi." Trẻ tuổi nữ tử cười lạnh nói, liền tính toán hắn trở lại, thì phải làm thế nào đây? Ta tiếp tục cùng hắn liều mạng, đạo hữu tùy thời phá hắn bí thuật." Nàng cũng đã nhìn ra Vu Sơ tu vi kỳ thật không cao bao nhiêu, so với chính mình còn thấp hơi có chút, toàn bộ ỷ vào một bộ có thể phá người bí thuật pháp môn, bởi vậy chính diện nên địch, còn cần theo dựa vào chính mình. Nhưng đã có một người như vậy tương trợ, chính diện nên địch, chính mình căn bản không cần dùng phòng ngự, một mặt ngạnh công là được. Vu Sơ thấy trẻ tuổi nữ tử thần sắc có chút đắc ý, nhớ tới Lôi Chấn thần quyền kính, nhịn không được nhắc nhở, coi chừng hắn tấm gương lợi hại. Trẻ tuổi nữ tử mỉm cười, không sao, ta đã dám đến An Bình thành đến, tự nhiên đã sớm nghĩ kỹ thần quyền kính phá tiêu chuẩn. Vu Sơ a một tiếng, mặt hiện hỏi thăm tới sắc. Trẻ tuổi nữ tử nói, nếu là liên thủ, nói cho đạo hữu cũng không ngại, thần quyền kính kính quang là không có cách nào né tránh, tốc độ quá nhanh, liền tính toán nghĩ ngăn cản cũng không kịp ngăn cản, bởi vậy muốn trốn hắn kính quang liền muốn tại kính quang phát ra trước. Đạo hữu, Lôi Chấn mỗi lần sử dụng tấm gương cổ tay đều chuyển động, hắn muốn dùng tấm gương theo ngươi liền muốn chuyển động cổ tay, đem tấm gương đối với ngươi, muốn trốn hắn tấm gương liền muốn tại cổ tay hắn chuyển động thời điểm nắm lấy cơ hội tránh né, đợi đến lúc kính chiếu sáng lúc đi ra còn muốn trốn rồi không còn kịp rồi. Vu Sơ một chút suy nghĩ liền cảm giác quả nhiên có lý, lập tức nói, đa tạ đạo hữu. Trẻ tuổi nữ tử lạnh nhạt nói, nếu là liên thủ kháng địch, nhắc nhở hữu cũng là nên phải đấy, đạo hữu không cần khách khí. Nếu như đạo hữu bị đánh thương, ta một người cũng không phải là Lôi Chấn đối thủ. Cô gái này nói ngược lại là lời nói thật, Vu Sơ nhẹ gật đầu. Cái này lúc, Lôi Chấn rồi theo trên mặt đất một nhảy dựng lên, phục một miếng trừ bỏ thương đan, nhảy lên phản hồi viện, giọng căm hận nói, Lôi Mộ nhất thời không đề phòng, mới bị hai người các ngươi đả thương, hiện tại ta đã có phòng bị, chúng ta lại đến. Nói xong nhìn về phía Vu Sơ, hoán hận nói, đâm sau lưng đả thương người, tính toán thủ đoạn là gì? An ta một quyền. Đột nhiên đánh ra một quyền, hướng Vu Sơ đánh qua. Một quyền này chỉ là bình thường vũ khí. Nếu như hắn sử dụng Vân Sơn thần tay háo bí thuật, Vu Sơ tu vi cùng hắn kém quá lớn, hóa giải hết sức gian nan, nhưng hắn sử dụng vũ khí cũng không tránh khỏi quá không đem Vu Sơ để vào mắt. Đương nhiên, sở dĩ có thể như vậy cũng là bởi vì Vân Sơn thần tay áo bị Vu Sơ phá vỡ, Lôi Chấn đối với sơ phá pháp kính trong lòng còn có kiêng kỵ nguyên nhân. Tới tốt. Vu Sơ giương tay một trường, suy một tiếng, lại là một cái phá pháp kính đánh ra. Phá pháp kính nên tiếp Lôi Chấn quyền pháp vũ khí, thoải mái tướng hắn phá vỡ. Bất quá Lôi Chấn tu vi không thể so với Lôi Thất. Phá pháp kính đưa hắn vũ khí phá vỡ về sau, liền hết rồi hậu trước, không cách nào tiến vào trong cơ thể của hắn, tiếp tục phân giải hắn chân khí trong cơ thể. Lôi Chấn lập tức chính mình một cái thượng phẩm vũ khí trùng thiên quyền bị Vu Sơ phá vỡ, trong nội tâm tức giận, hoán hận nói, tà môn thủ đoạn, liền tính toán có thể phá được của ta Vân Sơn thần tay áo, thì phải làm thế nào đây? Lại đến thử xem của ta bí bảo thần quyền kính, tiếp kính. Từ trong lòng ngực lấy ra thần quyền kính, nhẹ nhàng run lên, lần nữa hướng Vu Sơ theo đi. Vu Sơ đã được đến tuổi trẻ nữ tử nhắc nhở, vừa thấy cổ tay hắn chuyển động, liền lập tức tránh né. Thanh Vân bộ bày ra, lăng không ngang dịch vài bước, tướng đánh tới kính quang tránh đi. Đáng chết. Lôi Chấn lập tức một kính đánh hụt, nhịn không được chửi ầm lên. Kính quang tiếp xúc tại tường viện bên trên, tướng tường viện đánh ra một cái độc lớn. Lại đến. Lôi Chấn trong nội tâm không cam lòng, nhoáng một cái thần quyền kính, vừa muốn hướng Vu Sơ theo đi. Lôi Chấn, đối thủ của ngươi là ta. Trẻ tuổi nữ tử có thể nào tùy ý Vu Sơ một người đối kháng? Vừa thấy Lôi Chấn còn có công kích Vu Sơ, đưa tay một cái ảo ảnh thần trưởng, hướng Lôi Chấn đánh qua. Lôi Chấn một xem nàng trưởng đến, giương một tay lên, vô ý thức muốn dùng Vân Sơn thần tay háo ngăn cản. Nhưng theo sát lấy nhớ tới Vu Sơ phá pháp kính, động tác chính là trì trệ. Do dự phía dưới, nhất thời cầm bất định chủ ý, phải chăng có lẽ sử dụng Vân Sơn thần tay háo? Ngay tại hắn do dự cái này trong nháy mắt, tuổi trẻ nữ tử ảo ảnh thần trưởng đã đến. Lôi Chấn dưới sự kinh hãi, gấp nhảy dựng lên, muốn tử không trung tránh thoát một trường này. Vừa rồi do dự, lại làm cho phản ứng của hắn chậm hơi có chút, tránh thoát ảo ảnh thần trưởng huyễn hóa ra đến to lớn trường ảnh, lại không tránh thoát phát tán đi ra trường phong. Bị trường phong quét đến, hay vẫn là không tự chủ được lui lại mấy bước. Chương 36, ngoài ý muốn đột sinh. Hay lắm. Trẻ tuổi nữ tử đại hỉ, biết rõ Lôi Chấn sở dĩ do dự, chính là bởi vì kiêng kỵ Vu Sơ phá pháp kính nguyên nhân. Lần nữa vận khởi ảo ảnh thần trưởng, hướng Lôi Chấn đánh tới. Loại này chỉ có thể đánh người, đối phương không thể hoàn thủ công kích phương thức, thật sự thật là làm cho người ta ưa thích. Trẻ tuổi nữ tử cũng nhịn không được nữa kêu lên. Vô liêm sỉ. Lôi Chấn khí chửi ầm lên, lập tức tuổi trẻ nữ tử trưởng ảnh đánh tới, vô ý thức muốn sử dụng Vân Sơn thần tay áo ngăn cản. Hắc hắc. Vu Sơ cười lạnh một tiếng, đón lấy đi về phía trước một bước, đưa tay làm bộ. Lôi Chấn vừa thấy hắn làm bộ, trong nội tâm chính là dùng mình, muốn sử dụng Vân Sơn thần tay áo tâm tư liền lập tức biến mất vô tung. Lần nữa lách mình tránh né, hắn rồi hoàn toàn bị Vu Sơ trấn trụ. Hì hì. Lôi Chấn, một mặt tránh né, ngươi có thể trốn tới khi nào? Hôm nay ta không phải đem ngươi ở lại chỗ này không thể. Trẻ tuổi nữ tử mắt thấy Lôi Chấn hoàn toàn bị Vu Sơ trấn trụ, cũng biến thành dễ dàng hơn. Dựa tà môn thủ đoạn, tính toán cái gì bổn sự? Lôi Chấn trong nội tâm phẫn hận, nhịn không được giống lớn gọi. Loại cảm giác này, thật sự là làm cho người rất bất ức. Chính mình rõ ràng một thân thần kỹ, lại bởi vì kiêng kỵ thủ đoạn của đối phương, nếu không có biện pháp sử dụng. Tà môn thủ đoạn. Buồn cười. Vu Sơ cười lạnh, ngươi cùng Lôi Thất một cái tánh tình. Trước mắt loại tình huống này, hắn đều không cần dùng ra tay, chỉ cần đi phía trước vừa đứng, cũng đủ để trấn trụ Lôi Chấn, bảo hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lôi Chấn, ngươi không dám ra cầm, hôm nay vô luận như thế nào, đều trốn không thoát. Trẻ tuổi nữ tử nói xong, lần nữa một trường hướng Lôi Chấn đánh tới. A. Lôi Chấn lần nữa tránh né, trong nội tâm bất tức tới cực, nhịn không được lên tiếng giống to. Hắn người này tự cho mình rất cao, thu được Tam Hà Bang tàng bảo đồ về sau, đều không thông chi những người khác, tự mình một người liền chạy tới. Lường trước đây là tại An Bình Thành, Lôi ra địa bàn, dựa vào chính mình hậu thiên tứ trọng biến hóa khí tu vi, hơn nữa một thân thượng phẩm vũ khí, một bộ Vân Sơn thần tay háo bí thuật, một mặt bí bảo thần quyền kính, tướng Phổ Nguyên Đạo người bảo tàng cầm xuống, lại có gì khó? Ngoài ra, hắn còn tồn tư tâm. Phổ Nguyên Đạo nhân sinh trước, chính là luyện khí sĩ tu vi. Đương nhiệm Lôi ra gia chủ, thì ra là hắn Lôi Chấn tổ gia gia, tu vi hiện tại mới bất quá tiên thiên tam trọng sức lực lớn cảnh. Nếu như được Phổ Nguyên Đạo người di bảo, âm thầm tu luyện thành công, chính mình Lôi Chấn tại địa vị trong gia tộc, chẳng phải là nước lên thì thuyền lên. Đương nhiên, hắn cũng không nghĩ tới một mực gạt gia tộc. Đạt được di bảo về sau, chờ mình âm thầm tu luyện thành công, lại nói cho gia tộc, chẳng phải rất tốt. Tới lúc đó, kế tiếp nhiệm vị trí gia chủ, còn ai có tư cách cùng chính mình cạnh tranh? Vạn nhất vận khí tốt, không cẩn thận đột phá đến luyện khí sĩ cảnh giới, mà ngay cả gia chủ đương thời, chính mình tổ gia gia cũng muốn thối vị nhượng trước. Vị trí gia chủ, tư cách bối phận tuy trọng yếu, thực lực lại càng thêm trọng yếu. Thực lực của mình vượt xa những người khác liền tính toán muốn làm, người nhà tâm phục, người bên ngoài đều không phục. Dù sao, một khi cùng người bên ngoài chống lại, người bên ngoài cũng không quan tâm tuổi của ngươi bối phận, mà chỉ biết quản thực lực của ngươi. Thực lực càng tốt, lại càng bị người coi trọng, quyền nói chuyện cũng lại càng lớn. Lôi Chấn tồn loại này tâm tư, tự nhiên không sẽ thông báo cho gia tộc khác người trong, một mình một người liền chạy tới. Nghe tuổi trẻ nữ tử, trong nội tâm không khỏi rùng mình, loại tình huống này, coi như mình chết ở chỗ này, cũng sẽ không ai biết, gia tộc muốn giúp mình báo thù, cũng không biết có lẽ tìm cái đó một cái. Trong lòng của hắn hơi có chút sợ hãi. Trẻ tuổi nữ tử lần nữa một trường đánh ra, Lôi Chấn lần nữa né tránh. Nhưng một mực né tránh, có thể né tránh tới khi nào? thật vất vả hiện lên trường ảnh, lại lần nữa bị đối phương trưởng phong quét trúng, thân thể một cái lảo đảo. Lôi Chấn, ngươi chống đỡ không được bao lâu. Trẻ tuổi nữ tử cười lạnh một tiếng, vận khởi ảo ảnh thần trưởng, lần nữa một trưởng hướng Lôi Chấn đánh tới. Lôi Chấn lập tức tình thế nguy cấp, nhịn không được kêu to, tiếp ngươi một trưởng, thì phải làm thế nào đây? Thân quyền kính nhắm ngay Vu Sơ nhoáng một cái, đón lấy một phất ống tay áo, Vân Sơn thần tay áo đón đỡ tuổi trẻ nữ tử ảo ảnh thần trưởng. Hắn thần quyền kính tuy nhiên là bí bảo, lại cần nhờ chân khí thúc dục, sử dụng thần quyền kính đồng thời, lại sử dụng ảo ảnh thần trưởng, lập tức tướng bản thân chân khí phân đi nhất thời nữa khác. Hắn Vân Sơn thần tay áo, tại toàn lực sử dụng phía dưới, chỉ có điều năm gần đây cợt nhà nữ tử hơn một chút. Trước mắt phân ra một nửa chân khí, lợi dụng thần quyền kính đối phó Vu Sơ, lại ở đâu còn có thể đỡ nổi tuổi trẻ nữ tử ảo ảnh thần trưởng. Tay áo bóng cùng trưởng ảnh đụng vào nhau, một cỗ sức lực lớn vọt tới, Lôi Chấn lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Cũng may hắn Vân Sơn thần tay áo trước đem đối phương ảo ảnh thần trưởng trưởng lực đánh tan một nửa, đón lấy tốt cầm hậu thiên chân khí hộ thể, một trường này thương như trước không tính quá nặng. Lôi Chấn theo trên mặt đất bò lên, lần nữa lấy ra một miếng trừ bỏ thương đan ăn vào. Vu Sơ vừa thấy hắn sử dụng thần quyền kính, liền chuẩn bị tránh né. Lôi Chấn cổ tay khẽ động, hắn liền thi triển thanh vân bộ, hướng một bên tránh đi. Lôi Chấn cái này một cái thần quyền kính chỉ vì đưa hắn bước mở, mượn cơ hội ngăn cản tuổi trẻ nữ tử ảo ảnh thần trưởng, chính là vội vàng mã phát, bởi vậy rất dễ dàng liền Vu Sơ trốn đi qua. Lôi Chấn, ngươi ngay cả ta một người đều không thể đánh bại, còn muốn cùng lúc đối phó hai người chúng ta, ngươi đối với đưa cho được rồi sao? Tuổi trẻ nữ tử nhịn không được mở miệng chà phúng. Hừ. Lôi Chấn hừ một tiếng, giọng căm hận nói, liền tính toán ta chết, cũng muốn đại tiện các ngươi chôn cùng. Tuổi trẻ nữ tử thần sắc khinh miệt, khẽ cười nói, lại nói mạnh miệng, có vị đạo hữu này tại, ngươi Lôi Chấn có tư cách gì để cho người khác chôn cùng? Đón lấy quát một tiếng, lại đến tiếp ta một trường. Nói xong xu thân mà trước, một trường đánh ra, lần nữa hướng Lôi Chấn đánh tới. Một trường này, tuổi trẻ nữ tử cố ý đến Lôi Chấn nhất định khoảng cách mới phát, bảo Lôi Chấn không có cách nào tránh né, chỉ có thể đón đỡ. Về phần Lôi Chấn tu vi cao hơn nàng, tất nhiên có phản kích thủ đoạn. Tuổi trẻ nữ tử lại một chút cũng không để ở trong lòng, lường trước có Vu Sơ tại, dựa vào bộ kia kỳ dị kỹ pháp, mặc kệ Lôi Chấn thi triển thủ đoạn gì, đều có thể thoải mái phá vỡ. Lôi Chấn vội vàng không kịp chuẩn bị, bị nàng bước đến trước người, muốn né tránh, rồi không còn kịp rồi. Đồng thời, cũng đằng không ra tay đến lợi dụng thần quyền kính bức mở Vu Sơ. Rơi vào đường cùng, đành phải bức bách Vân Sơn thần tay háo ngăn cản. Sóng. Gần như vậy khoảng cách, Vân Sơn thần tay háo lập tức cùng ảo ảnh thần trưởng đụng vào nhau, phát ra kịch liệt chấn động, vô hình khí lưu hướng bốn phía giải khai. Tuổi trẻ nữ tử lớn tiếng nhắc nhở, đạo hưu mau mau ra tay. Nàng tận lực bước đến Lôi Chấn trước mặt, cùng Lôi Chấn liều mạng, chính là vì cho Vu Sơ tranh thủ thời gian. Vu Sơ căn bản không cần dùng nàng nhắc nhở, vừa nhìn thấy tuổi trẻ nữ tử động tác, liền đoán được tính toán của nàng. Lập tức một trường gỗ nhẹ, suy một tiếng, phá pháp kính lần nữa hướng Lôi Chấn đánh tới. Lôi Chấn vẫn còn cùng tuổi trẻ nữ tử liều mạng, không cách nào thu tay lại, lập tức Vu Sơ lại sử dụng phá pháp kính, nhịn không được khẩn trương, mắng to, hôn trướng. Hắn vừa mới một trách mang đến, Vu Sơ phá pháp kính đã đến phụ cận, đánh trúng hắn Vân Sơn thần tay áo ngưng tụ mà thành tay áo bóng, nhanh chóng đưa hắn tay áo bóng bên trên kèm theo chân khí phân giải. Vân Sơn thần tay áo bị phá, tuổi trẻ nữ tử ảo ảnh thần trưởng thế như trẻ tre, một trưởng đánh vào Lôi Chấn trên người, tướng Lôi Chấn đánh bay ra ngoài. Cái này một cái ảo ảnh thần trưởng, thật sự tiếp xúc tại Lôi Chấn trên người, Lôi Chấn toàn thân hậu thiên chân khí đều bị triệu tập đi ra, dùng đang cùng tuổi trẻ nữ tử bác đấu lên. Vu Sơ tu vi cùng hắn kém 2 tầng, trên lệch có chút đại. Trong khoảng thời gian ngắn, phá pháp kính không cách nào tướng Vân Sơn thần tay áo bên trên kèm theo hậu thiên chân khí đều phân giải. Nhưng tuy vậy, trong thời gian ngắn, Lôi Trận một khẩu hậu thiên chân khí cũng còn thừa không có mấy. Còn lại điểm ấy hậu thiên chân khí, cả hộ thân đều làm không được. Muốn lần nữa đề khí, rồi không còn kịp rồi. Bị tuổi trẻ nữ tử ảo ảnh thần trưởng rắn rắn chắc chắc đánh vào người, tướng cả người hắn đánh bay hơn 10 thước đi xa. Lôi Chấn cả phun máu tươi, lúc này đây, rốt cục bị đánh thành nặng thương. Hắn miễn cưỡng ăn vào một miếng trừ bỏ thương đan, nhìn qua Vu Sơ cùng tuổi trẻ nữ tử, đầy mặt hận ý, ngươi, các ngươi, rất tốt, ta Lôi Chấn liền tính toán chết, cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Tuổi trẻ nữ tử nói, Lôi Chấn, ngươi rồi không có cơ hội. Dùng ngươi bây giờ thương thế, liền tính toán muốn chạy trốn, ngươi cũng trốn không thoát. Mọi người đồng quy vu tận. Lôi Chấn miễn cưỡng theo trên mặt đất đứng lên, dùng tu vi của hắn, đứng trên mặt đất, vậy mà thoáng có chút lay động, có thể thấy được bị thương quả thực không nhẹ. Trẻ tuổi nữ tử cười lạnh nói, ta nhìn ngươi tại sao cùng chúng ta đồng quy vu tận. Đón lấy hướng Vu Sơ mời đến, đạo hữu, chúng ta trước giải quyết hắn. Tốt. Vu Sơ đáp ứng một tiếng, nói tiếp, ta muốn cái kia cái gương. Tuổi trẻ nữ tử nghi ngờ nói, đạo hữu muốn thần quyền kính. Vu Sơ nhẹ gật đầu, lần thứ nhất nhìn thấy cái này cái gương thời điểm, hắn liền thích. Tấm gương uy lực vẫn còn tiếp theo, mấu chốt là bỏ qua khoảng cách, trận phát đã đến, kính chiếu sáng ra về sau, bảo người muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh. Về phần tuổi trẻ nữ tử theo như lời tránh né biện pháp, chỉ cần sử dụng tấm gương thời điểm, tướng tấm gương giấu ở trong tay áo, bảo nhân sự trước không cách nào chứng kiến tấm gương chuyển động tình huống, lại thế nào trốn. Nhưng cái này sử dụng biện pháp, vô luận như thế nào cũng không thể bảo Lôi Chấn biết rõ, nếu như cho hắn biết, chính mình cùng tuổi trẻ nữ tử liền nguy hiểm. Bí bảo thứ này, cứ việc hắn hiện tại còn không biết là cái gì cấp độ, nhưng cái này cái gương nếu là Lôi ra chấn nhà chi bảo, Bạch Tố Tâm ba người thành tựu đại môn phái thân truyền đệ tử, cũng đều không có, có thể muốn gặp hắn bất phàm, tốt thêm vận dụng, tất có hiệu quả. Lôi Chấn không biết sử dụng, chỉ là hắn quá mức tự phụ, chưa từng có cân nhắc qua tấm gương cách dùng mà thôi. Thừa cơ hội này, tướng yêu cầu của mình nói ra, tuổi trẻ nữ tử còn có dựa vào chính mình, dữ liệu nghị sẽ không cự tuyệt. Quả nhiên, trẻ tuổi nữ tử do dự một chút, liền gật đầu, đáp ứng nói, đạo hữu ưa thích, cầm lấy đi chính là. Lôi Chấn tuy nhiên bị thương, nhưng nếu như không có Vu Sơ, chính mình cùng hắn liều mạng, liền tính toán có thể giết hắn, mình cũng không phải bị thương nặng không thể. Bởi vậy tuổi trẻ nữ tử cực không nguyện ở thời điểm này cùng Vu Sơ trở mặt. Vu Sơ đại hỉ, vậy thì không có vấn đề, đạo hữu, chúng ta cùng một chỗ giải quyết hắn. Tốt. Tuổi trẻ nữ tử nói, ta đến chủ công, đạo hữu thừa cơ phá hắn Vân Sơn thần tay áo. Nói xong đi đầu hướng Lôi Chấn công tới, Vu Sơ ngưng tụ một khẩu chân khí, tùy thời chuẩn bị ra tay. Lôi Chấn thần sắc hung ác, hét lớn một tiếng, liền muốn liều lĩnh sử dụng Vân Sơn thần tay áo ngăn cản. Thình lính nghe có một có người nói, ba vị đạo hữu, nghe bần đạo một câu khích lệ, tạm thời dừng tay như thế nào? Thanh âm này xuất hiện quá mức đột nhiên, ba người đều lắp bắp kinh hãi, đồng thời hướng lui về phía sau mở. Ai? Tuổi trẻ nữ tử quát tháo một tiếng. Ba người đồng thời ngẩng đầu, hướng thanh âm đến chỗ nhìn lại, nhưng thấy cách đó không xa một cây hoa trên cây, vừa vặn có một mảnh lá cây rơi xuống, một cái đạo sĩ theo ngọn cây nhảy lên nhảy xuống, dẫm nát trên lá cây, bay bổng rơi xuống. Tại nhìn sơ qua loại này thế, lập tức lắp bắp kinh hãi, thất thanh nói, tiên thiên nhất trọng. Chương 37, Nghiễm Nguyên Tử. Lăng hư cây gió, dẫm lắm mà hạ ít nhất là tiên thiên nhất trọng khinh thân cảnh mới có thể làm được. Không đến tiên thiên nhất trọng, coi như là hậu thiên tứ trọng, như cũng là phàm thai, thân thể trầm trọng. Đạo hữu hảo nhãn lực. Đạo sĩ kia rơi trên mặt đất, nói với Vu Sơ một câu. Chỉ thấy hắn ước chừng 50 tuổi, vắt trên lưng lấy một thanh trường kiếm, đầy mỉm cười, thoạt nhìn thật là hòa ái. Đợi ta giết hắn đi, lại đến cùng đạo trưởng nói chuyện. Tuổi trẻ nữ tử vừa thấy đạo sĩ kia đã đến, ẩn ẩn cảm giác không ổn, một nhảy lên, muốn sớm giết chết Lôi Chấn. Tay nàng trưởng vừa nhấc, liền muốn sử xuất ảo ảnh thần trưởng. Cô nương, hạ thủ lưu tình. Đạo sĩ kia dưới chân nhẹ nhàng, rồi xuất hiện tại Lôi Chấn cùng tuổi trẻ nữ tử tầm đó, ngăn trở tuổi trẻ nữ tử. Tuổi trẻ nữ tử cau mày nói, đạo trưởng đây là ý gì? Đạo sĩ tu vi vượt qua nàng quá nhiều, cái này tuổi trẻ nữ tử cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đạo sĩ kia thần sắc cùng vui mừng, mỉm cười nói, ba vị xem tại bần đạo trên mặt, tạm thời bỏ đi đấu như thế nào? Lôi Chấn bất chấp thể diện, nghe đạo sĩ kia, vội vàng kêu lên, đạo trưởng cứu mạng. A, ngươi bị thương. Đạo sĩ kia quay đầu lại nhìn qua Lôi Chấn liếc mắt, đột nhiên theo trên người xuất ra một miếng màu đỏ có chứa vàng văn viên đang dược, đưa cho Lôi Chấn, bần đạo vàng xích đan, chính là bách thảo đan bên trong cực phẩm, đối với trị liệu nội thương có hiệu quả, đạo hữu nếu không chê, xin mời nhận lấy. Đa tạ đạo trưởng. Lôi Chấn đại hỉ, một cái tiếp nhận vàng xích đan, nuốt về sau, ngồi xuống vận công. Vu Sơ cùng tuổi trẻ nữ tử hai mặt nhìn nhau, không rõ đạo sĩ kia đột nhiên chặn ngang một cước, lại tặng Lôi Chấn đang dược, rốt cuộc là tổn cái gì tâm tư. Tuổi trẻ nữ tử nhịn không được hỏi, đạo trưởng là vị nào? Xưng hô như thế nào? Đạo sĩ kia một chắp tay, vô lượng thiên tôn, bần đạo Nghĩa Nguyên Tử, hai vị đạo hữu tôn tính đại danh. Vu Sơ nói, tại hạ Vu Sơ. Trẻ tuổi nữ tử nói, tiểu nữ tử Lâm Bội. Đạo sĩ kia nói, nguyên lai là Vu đạo hữu cùng Lâm đạo hữu. Lâm Bội cùng Vu Sơ liếc nhau, tiếp tục truy vấn nói, đạo trưởng cùng Lôi Chấn cái gì quan hệ, tại sao phải cứu hắn? Đạo sĩ kia mỉm cười, như trước một bộ rất hòa ái dễ gần bộ dạng, bần đạo cùng Lôi đạo hữu vốn không quen biết, chỉ là ba vị nghĩ phải tìm Phổ Nguyên đạo trưởng thành di vật, hiện tại di vật còn không tìm được, trước hết đánh nhau, không khỏi quá nóng lòng. Vạn nhất Phổ Nguyên đạo người lưu lại mật thất chính giữa, không có gì cả chứ? Cái này, Vu Sơ cùng cái kia Lâm Bội đều là khẽ giật mình, cái này đạo người theo như lời tuy có lý, nhưng Phổ Nguyên đạo người lưu lại mật thất chính giữa, làm sao có thể không có cái gì? Lôi Chấn là đối thủ của bọn hắn, thăm dò bảo vật trước, đương nhiên muốn trước tiên đem đối thủ bỏ. Chỉ là hiện tại nhiều hơn vị đạo sĩ này, đạo sĩ tu vi lại tại tiên thiên nhất trọng, vừa xa bọn hắn, liền tính toán Vu Sơ cùng Lâm Bội liên thủ, cũng chưa chắc chính là đạo sĩ kia đối thủ. Phá pháp kính chuyên phá bí thuật không giả, cùng đối thủ ở giữa tu vi chênh lệch, lại không thể kém quá lớn, kém càng lớn, phá pháp kính phá giải đi, cũng liền càng khó. Lôi Chấn chỉ có hậu thiên tứ trọng, Vân Sơn thần tay áo cấp độ còn thấp, Vu Sơ cũng không thể hoàn toàn bài trừ. Nghĩa Nguyên Tử tu vi còn cao hơn Lôi Chấn một tầng, nhất là hậu thiên đột phá đến tiên thiên về sau, hậu thiên trọc khí chuyển hóa làm tiên thiên thanh khí, bản thân chân khí rồi đã xảy ra bản chất biến hóa. Vu Sơ phá giải đi, cũng thì càng thêm khó. Chống lại đạo sĩ kia, như nếu như đối phương hội bí thuật, sử dụng phá pháp kính phá giải, chỉ sợ cả nhất thời nữa khắc tiên thiên chân khí đều phân giải không xong. Liên tính toán chỉ còn lại có nhất thời nữa khắc ý lực, theo đạo sĩ kia tu vi cấp độ, đối phó hắn và Lâm Bội hai người, cũng là dư xài được rồi. Vu Sơ nghĩ được như vậy, liền quyết định không muốn hành động thiếu suy nghĩ, xem trước một chút tình huống nói sau. Lâm Bội ý nghĩ lại cùng hắn không giống với, mỉm cười đối Nghĩa Nguyên Tử nói, đạo trưởng nói có lý, chỉ là tiểu nữ tử độc lai độc vãng, gần đây không thói quen nghe người khác phân phó. Đạo trưởng muốn ta buông tha Lôi Chấn, cũng là không khó, chỉ thỉnh đạo trưởng tiếp ta một trường, nếu như tiếp được, ta đương nhiên nghe đạo trưởng thành phân phó, buông tha Lôi Chấn, nếu như tiếp không dưới, tính xin đạo trưởng không muốn nhúng tay. Nghĩa Nguyên Tử cười nói, nguyên lai Lâm đạo hữu nghĩ phải thử một chút bần đạo tu vi, đã như vậy, bần đạo đành phải cố mà làm, tiếp Lâm đạo hữu một trường. Lâm Bội nghiêm sắc mặt, bàn tay vừa nhấc, trực tiếp một cái ảo ảnh thần trưởng đánh ra. Nàng một lòng nghĩ phải thử một chút, xem Nghiễm Nguyên Tử đến tột cùng thông không thông bí thuật, nếu như không thông bí thuật, chỉ hiểu vũ kỹ, như vậy nàng cùng Vu Sơ hai người liên thủ, chống lại Nghiễm Nguyên Tử, còn có lực đánh một trận. Nếu như Nghiễm Nguyên Tử cũng sẽ bí thuật, chống lại, có thể liền gấp bội gian nan. Ảo ảnh thần trưởng. Nghiễm Nguyên Tử chứng kiến huyễn hóa ra đến to lớn trưởng ảnh, lập tức nhận ra Lâm Bội chỗ sử dụng bộ này bí thuật, trên mặt dáng tươi cười không giảm, tay phải vừa nhấc, nhẹ nhàng một quyền phá rối tới. Thần quyền kính. Lâm Bội quá sợ hãi. Nghiễm Nguyên Tử chỗ sử dụng thần quyền kính, chính là cực thuần túy bí thuật, không có bất kỳ sức tưởng tượng, tinh khiết dùng uy lực thủ thắng. Tại điểm này bên trên, cùng nàng chỗ sử dụng ảo ảnh thần trưởng cũng không giống với. Lâm Bội một nhìn đối phương sử dụng thần quyền kính, đã biết không địch lại. Quả nhiên, đạo sĩ một quyền tiếp xúc tại nàng trưởng ảnh phía trên, Lâm Bội chỉ cảm thấy một cỗ đại lực vọt tới, ảo ảnh thần trưởng thoải mái liền phá vỡ, theo sát lấy thân thể của nàng không tự chủ được đã bay đi ra ngoài. Đạo trưởng hạ thủ lưu tình. Lâm Bội trên không trung vội gọi. Nghiễm Nguyên Tử cũng không có truy kích ý tứ, một quyền tướng Lâm Bội đánh sau khi ra ngoài, đứng tại nguyên chỗ không nhúc nhích, trên mặt như trước mang theo mỉm cười. Lâm Bội rơi trên mặt đất, kinh hồn chưa định, một chút cảm ứng, cái này mới phát hiện bản thân hoàn hảo, không có bị thương, biết là Nghiễm Nguyên Tử hạ thủ lưu tình nguyên nhân. Gấp bước lên phía trước thi cái lễ, đa tạ đạo trưởng hạ thủ lưu tình. Nghiễm Nguyên Tử mỉm cười nói, không cần đa lễ, Lâm đạo hữu, ngươi cũng đã biết, vừa rồi một quyền, bần đạo chỉ dùng 3 thành chân khí. A. Lâm Bội lần nữa chấn động. Vu Sơ ở một bên nghe được hai người đối đáp, cũng không khỏi âm thầm kinh hãi, đạo sĩ kia thực lực quá mạnh mẽ, vượt xa hắn và Lâm Bội, liền tính toán hơn nữa lôi chấn, ba người liên thủ, chỉ sợ cũng không phải đối thủ. Khó trách đạo sĩ kia vừa hiện thân, liền hảo tâm như vậy, các loại cố làm ra vẻ, khuyên bảo ba người bọn họ dừng tay, nguyên lai tự giác hết thảy đều ở trong lòng bàn tay. Trong lòng của hắn âm thầm cảnh giác, đạo sĩ kia sở dĩ làm như vậy, chỉ sợ đừng có mưu đồ, bằng không thì chính mình ba người sống hay chết, cùng hắn có quan hệ gì. Về phần trách trời thương dân, lòng từ bi chàng, cái loại người này không phải không tồn tại, Vu Sơ cũng không tin Nghiễm Nguyên Tử chính là loại người. Và ba người phân ra thắng bại, chính mình cùng Lâm Bội giết chết lôi chấn về sau, lại nhảy ra, một quyền một cái, tướng chính mình cùng Lâm Bội đánh chết, không phải là trước mắt lưu lại chính mình ba người, chỉ sợ có ý định khác. Vu Sơ suy đoán, hắn cái này ý định hơn phân nửa ngay tại Phổ Nguyên Đạo người lưu lại trong mật thất, cái kia mật thất chính giữa, hơn phân nửa có cơ quan khác, đạo sĩ kia lưu lại chính mình ba người, vô cùng có khả năng là vì tại thăm dò mật thất thời điểm, ở phía trước giúp hắn dò đường. Vu Sơ ám đạo không tốt, lần này tầm bảo chi hành, chỉ sợ là phiền toái. Hắn âm thầm suy tư ứng phó Nghiễm Nguyên Tử biện pháp, nhất thời lại không có tốt chủ ý, nghĩ đến cuối cùng, đột nhiên phát hiện, nếu như Nghiễm Nguyên Tử thật sự không có hảo ý, chính mình duy nhất sinh cơ lại tại Phổ Nguyên Đạo người trong mật thất. Chỉ có tiến vào mật thất, mượn nhờ Phổ Nguyên Đạo người lưu lại cơ quan, mới có năng lực cùng Nghiễm Nguyên Tử cùng nhau. Đương nhiên, đây là tại mật thất chính giữa có cơ quan, mà lại Nghiễm Nguyên Tử thật sự không có hảo ý dưới tình huống. Nghĩ được như vậy, trong lòng của hắn đột nhiên khẽ động, ta trước thử xem cái này Nghiễm Nguyên Tử đến tột cùng có chủ ý gì, nếu như hắn thật là người tốt, ta đưa ra ly khai, hắn nhất định sẽ để cho ta ly khai. Nếu như dụng tâm kín đáo, nhưng thật ra là để cho chúng ta đi ở phía trước, giúp hắn dò đường, liền nhất định sẽ không để cho ta đi. Lập tức hướng trước đi vài bước, đối Nghiễm Nguyên Tử liền ôm quyền, cố ý lấy lòng nói, đạo trưởng thần kỹ, để ở xuống dưới tầm mắt mở rộng ra. Đã đạo trưởng ở chỗ này, Phổ Nguyên Đạo người di vật, tại hạ là không dám suy nghĩ, toàn bộ lưu cho đạo trưởng chính là, tại hạ cáo tử. Nói xong xoay người rời đi, suy nghĩ, nếu như đạo sĩ kia không có hảo ý, tất nhiên ngăn đón ta. Cố ý nhanh hơn bước chân, thi triển Thanh Vân Bộ, hướng xem bên ngoài đi đến. Hắn mới vừa vặn bước ra vài bước, thấy hoa mắt, Nghiễm Nguyên Tử rồi ngăn tại trước mặt của hắn, trên mặt như trước mang theo mỉm cười, Vu đạo hữu làm gì đi vội vã? Đã đến rồi, vì cái gì không cùng chúng ta cùng một chỗ, tìm một chút tiền bối cao nhân lưu lại mật thất. Vu Sơ trong nội tâm cười lạnh, ám đạo, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Lập tức tiếp tục nói, đạo trưởng quá khách khí, tại hạ chợt nhớ tới, mình còn có chuyện quan trọng muốn làm, cho nên không thể phụ bồi, cáo tử. Nói xong thay đổi cái phương hướng, muốn vượt qua Nghiễm Nguyên Tử. Nghiễm Nguyên Tử thân ảnh lóe lên, lần nữa ngăn ở trước mặt của hắn, nghiêm sắc mặt, Vu đạo hữu, ngươi không thể đi. Vu Sơ làm bộ ngạc nhiên, đạo trưởng đây là ý gì? Nghiễm Nguyên Tử nói, cũng không bần đạo không tin được đạo hữu. Một khi làm cho đạo hữu đi, mời đến bản thân trường bối, hăng hái cảnh hoặc là sức lực lớn cảnh cao nhân, bần đạo có thể ngăn cản không nổi. Tới lúc đó, Phổ Nguyên đạo trưởng thành lưu lại di vật, ở đâu còn có bần đạo cùng Lâm đạo hữu, Lôi đạo hữu phần. Bởi vậy bần đạo cả gan, đành phải thỉnh đạo hữu lưu lại. Vu Sơ làm bộ cười khổ, không hề kiên trì, đã đạo trưởng yêu cầu, tại hạ tòng mệnh là được. Nghiễm Nguyên Tử trên mặt lần nữa lộ ra mỉm cười vô hại, đạo hữu chịu lưu lại, Phổ Nguyên đạo trưởng thành di vật, cũng tất có đạo hữu một phần. Vu Sơ làm bộ cảm kích, nói, đa tạ đạo trưởng.